nhớ con nằm lại chớ ban ngày từ thế sông bên nhiều hạnh chờ hạnh nhớ đi hạnh nhớ chân hạnh gần cố đôi tâm vì đang nhớ về tâm thần thân thế tâm kính lễ là phước nghĩa vô thượng công
đúng pháp khoan khoái sanh, nhờ khoan khoái hỷ sanh, nhờ hỷ tâm thân khinh an sanh, nhờ thân khinh an lạc thọ sanh, nhờ lạc thọ tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa vị tỳ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp như vị ấy, theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Này các hiền giả, khi vị tỳ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, vị ấy đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, khoan khoái sanh, nhờ khoan khoái sanh, hỷ sanh, nhờ hỷ tâm thân khinh an sanh, nhờ thân khinh an lạc thọ sanh, nhờ lạc thọ tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ hai. Này các hiền giả, lại nữa vị tỳ kheo không được nghe đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Này các hiền giả, vị tỳ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Do vậy, đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, thân khinh an sanh, nhờ thân khinh an lạc thọ sanh, như nhờ lạc thọ tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa vị tỳ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư quán sát pháp ấy. Này các hiền giả, vị tỳ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư quán sát pháp ấy. Này các hiền giả, vị tỳ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư quán sát pháp ấy, nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú, khoan khoái sanh, nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh, nhờ hỷ tâm thân khinh an sanh, nhờ khinh an lạc thọ sanh, nhờ lạc thọ tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ tư. Này các hiền giả, lại nữa vị tỳ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, cũng không theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư quán sát pháp ấy. Vị tỳ kheo đã khéo nắm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nắm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ. Này các hiền giả, vị tỳ kheo tùy theo khéo nắm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ, nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú, nên khoan khoái sanh, nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh, nhờ hỷ tâm thân khinh an sanh, nhờ thân khinh an lạc thọ sanh, nhờ lạc thọ tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ năm. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch tiệc. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày giảng của Thượng tọa Huệ Siêu. Thưa Thượng tọa, sau cuộc hành trình rất dài từ Hoa Kỳ trở về Việt Nam, có lẽ giờ này Thượng tọa rất là mệt, do đó Thượng tọa nhờ chúng tôi đi khuyên giúp. Nên hôm nay chúng tôi sẽ là vị giảng sư trình bày đề tài này. Trước khi chúng ta đi vào năm chỉ pháp của đề tài ngày hôm nay, có ba điểm mà chúng ta cần nói rõ. Đó là điểm thứ nhất, trong cái việc tu học, đôi lúc những người Phật tử về sau này có một sự phân biệt, mà chúng ta nói thẳng ra là sự kỳ thị hay là thành kiến giữa pháp học và pháp hành. Chúng ta quan niệm rằng chỉ có những vị mà tu thiền thì mới có thể thấy, biết, mới có thể đạt được pháp hỷ, đạt được niềm hân hoan ở trong Phật pháp thực sự. Còn vị Phật học thuộc về lý thuyết. Thật ra thì sự phân chia đó nó cũng có xảy ra ở một số người, nhưng mà dựa trên những gì Đức Phật dạy và đặc biệt ở tại đây thì chúng ta sẽ thấy được là điều quan trọng một người có thể lãnh hội, có thể thấm nhuần và có thể hoan hỷ thì Đức Phật ngài chấp nhận, ngài tán thán và ngài xem đó là một sự thành tựu. Sự phân biệt hay là vẽ một cái làn ranh, là một cái hàng rào giữa pháp học và pháp hành, nó không có cần thiết ở tại đây. Nó cũng giống như trong cuộc sống có những cái kiến thức hay là sự lãnh hội nó đến từ kinh nghiệm, và sự lãnh hội do người khác giảng thì thấy nó hai cái cách khác nhau, nhưng mà thực sự nó giống nhau thôi. Dĩ nhiên nó không phải giống 100%. Điều đó đó tự mình trải qua, tự mình trải nghiệm, mình hiểu được thì việc đó thực sự là tốt. Chúng ta gọi là cái sự hiểu biết chưa kinh nghiệm. Có nhiều thứ chúng ta có thể học được từ người khác giảng dạy cho chúng ta. Chúng ta lấy một cái ví dụ là một cái vị tiền bối, những người đi trước muốn trải qua những cái khó khăn, và bây giờ các vị đó truyền đạt lại điều đó. Và nếu chúng ta khéo lắng tai nghe và chịu khó suy nghĩ thì chúng ta cũng phải cũng hiểu được và cũng tránh được những vấp phải, chứ không có nhất thiết là tự mình phải đi qua đó thì mình mới thấy được. Nên khi trong bài học ngày hôm nay, một lần nữa Đức Phật ngài cho chúng ta thấy rằng những cái làn ranh, những cái hàng rào mà chúng ta phân biệt giữa pháp học và pháp hành thường khi nó không có cần thiết. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là không phải sự lãnh hội hay là niềm hoan hỷ trong Phật pháp, nó chỉ đến đặc biệt từ một trình tự, tức là nó phải đi từng bước một. Mình phải nghe, hay là mình phải giảng, hay là mình phải tụng đọc, hay là mình phải suy tư, hay là mình phải hành trì, mình mới đạt được điều đó. Có những người lãnh hội được điều gì đó là do nghe, nhưng có những người lãnh hội được điều gì đó là do họ tụng đọc, có người lãnh hội điều gì đó là do họ suy tư. Và như vậy, những điều này nó không nhất thiết là những cái bước tuần tự. Về phương diện này, chúng ta phải nói rằng những vị thiền sư của thiền tông, đôi khi các vị dùng cái chữ gọi là đốn ngộ, không có cần phải qua tìm tiến, tức là không cần phải qua từng tuần tự, thì nó cho chúng ta một cái cho chúng ta một cái nhìn thoáng hơn. Đôi khi cái trình tự của trường lớp, như là học từ giáo trình này qua giáo trình khác, học từ lớp này lớp khác, nó là cái dạy chung. Nhưng mà có những cá nhân rất là lỗi lạc, có những người tùy theo căn tính, không nhất thiết họ phải đi qua nhiều bước như vậy. Ví dụ như khi mà chúng ta nói về phương diện giáo dục được, thì chúng ta nói rằng một người vô nghe rồi họ có khả năng họ trình bày lại điều đó, họ giảng giải điều đó, trình bày giảng giải điều đó xong rồi thì sau đó họ có thể suy tư, họ suy tư điều đó rồi họ có thể thực hành điều đó, hay là trước đó họ có thể tụng đọc điều đó, thì mình nghe điều đó như vậy thì nó có cái thứ tự nghe, giảng giải, tụng đọc, rồi suy tư, rồi thực hành, nó là những thứ tự mà mình có thể trình bày. Nhưng mà cuộc sống nó không nhất thiết là đi vào những cái thứ tự như vậy. Có đôi khi người ta không cần tụng đọc, có đôi khi người ta không cần phải quán diện, mà chỉ đơn giản là người ta suy tư. Và có đôi khi người ta chỉ thực hành mà còn không cần phải dông dài vị trí. Về điều này, nó cũng làm cho một người có thể đạt đến sự lãnh hội nhận thức. Do vì nếu nói về học thì cũng cần có cái trình tự, như là học phần này cấp kia, trình độ này trình độ kia. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta không nói rằng một người làm thơ hay là người đó là họ phải học xong cái chương trình quốc văn của trình độ tiểu học, trình độ trung học, đại học, họ phải tốt nghiệp văn khoa, họ phải học thế này thế kia rồi họ mới làm thơ hay. Có những người họ làm thơ hay là tại vì họ làm thơ hay thôi, để không nhất thiết họ phải qua trường lớp. Mà có những người họ qua trường lớp rồi nhưng không nhất thiết họ làm thơ hay. Thì ở đây cũng một lần nữa cho chúng ta thấy rằng trong cái nhìn của Đức Phật, điều quan trọng nhất là sự lãnh hội. Sự lãnh hội ở đây nói rõ hơn, đó là sự cảm nhận một cách sâu sắc. Và sự cảm nhận đó, đó lại là một điểm thứ ba mà chúng tôi muốn nói cả là khởi đầu bằng sự hân hoan, bằng sự hoan hỷ. Khi tâm của chúng ta thật sự thấy được một điều gì, thấy quan hệ một điều gì đó, tức là cái dấu hiệu là chúng ta có cảm nhận ra điều đó. Lấy ví dụ như quý Phật tử mới vừa đi chùa, cảm thấy bỡ ngỡ, hay là mới vào trong Phật pháp mà nghe pháp đó, cảm thấy là hơi xa lạ vậy, thì lúc đó chúng ta được hiểu xem như là mình còn ở một cái mức độ là một người đứng ngoài cuộc. Nhưng một lúc nào đó mà tự trong lòng mình hoan hỷ thì một buổi sáng nghe pháp, nó không cần phải ai gọi ai kêu mình, không cần phải thúc đẩy mình, không cần phải cố gắng, bởi vì duyên thức thì vào nghe thôi, hoan hỷ thì vào nghe. Thì cái sự hoan hỷ đó nó đã cho chúng ta thấy một phần là chúng ta có cảm nhận được những giá trị của nó. Hay quý Phật tử không có trồng cây mà người khác nói quý vị ráng trồng cây đi, quý vị, cũng làm một cái miễn cưỡng, thì như vậy điều đó chứng tỏ rằng việc đó đối với quý vị chưa gắn bó với nhau, tại vì quý vị chưa hoàn hỷ. Một khi mà không ai biểu mình hết, nhưng mà mình cứ rất đi mua đồ về, mua cây, mua phân bón, mua dụng cụ một cách vui vẻ, thì việc đó có nghĩa là cái việc làm vườn đối với chúng ta nó có ý nghĩa. Cái việc làm vườn đối với chúng ta nó đã bắt đầu nó có cái giá trị. Và cái giá trị đó là giá trị mà chúng ta thực sự cảm nhận. Thì do vì khi mà chúng ta nói cái Phật pháp cũng tương tự, mình quan nghĩ là chuyện là một cái dấu hiệu cho thấy rằng mình có hiểu được. Người ta nói là vô tri bất ngộ, mình không hiểu thì mình không có thể sinh cái tâm tham mộ quy ngưỡng, mình không có hiểu thì thật ra mình không có thấy được giá trị. Cái tiền quan hệ đó là dấu hiệu của cái khả năng lãnh hội, và từ cái tiền quan hệ đó chúng ta cảm thấy được nhẹ nhàng. Tức là một khi người ta mình nghe pháp thì mình nghe một cách cố gắng, mình ngồi mình quể quại, mình ráng mình ngồi mình tu thiền thì mình cảm thấy trong tâm bao hết giờ. Nhưng một khi nào đó mà cái việc đó nó trở thành lợi lạc với mình thật sự thì mình sẽ làm một cách rất là nhẹ nhàng. Quý vị để ý trong đời sống của chúng ta là hễ cái gì đó mà mình đã bắt đầu thích rồi thì người ta nói là mới xong cũng lội, mới đèo cũng qua. Hễ cái gì mình hoan hỷ rồi thì cái việc đó mình cảm thấy nhẹ nhàng. Ví dụ như là mình chăm sóc cho cha mẹ mình, chăm sóc cho người thân của mình, mà trong sự chăm sóc đó mà chúng ta miễn cưỡng, chúng ta cố gắng làm thì chúng ta thấy nó mệt mỏi, làm thì làm. Nhưng một khi mình thật sự thương người đó rồi thì cái việc mình làm mình không cảm thấy rất mệt mỏi, không cảm thấy nặng nề, mà mình chỉ cảm thấy rằng mình làm được bấy nhiêu, những gì mình làm nó chưa thấm vào đâu, và lúc đó mình làm bằng cái tâm rất là nhẹ nhàng. Nói chung là ở trong cuộc sống, cái gì mà chúng ta làm, cái gì mà chúng ta sống mà mình cảm thấy nó thoải mái, nó hoan hỷ, thì nó có cái dấu hiệu của sự khinh an, là nhẹ nhàng, nó không có nặng nề. Quý Phật tử thấy có nhiều người khi mà họ nhìn vào máy computer mà máy mà càng nhiều cái feature, càng nhiều cái cách sử dụng thì họ càng sợ, tại vì họ cảm thấy nó là một đống rừng, họ cảm thấy là bao nhiêu cái thứ mệt mỏi thì cho họ lo sợ áp lực. Nhưng một người mà họ thích dùng máy móc rồi thì đưa họ có máy nào họ xài họ cũng thoải mái, họ thích, tại sao họ thích máy móc? Cái sự khoan hỷ nó làm cho người ta được khinh an. Nên chi về điểm này đó là chúng ta phải chú ý là ở đây Đức Phật Ngài dùng cái chữ giải thoát sự, mà Ngài không giải sở thật, Ngài giảng trở lại, Ngài lặp lại trong lời kinh này, thì qua đó khẳng định cho chúng ta thấy rằng đối với cái việc học hành trì và lãnh hội Phật pháp thì nó phải có cái dấu hiệu tiên khởi, mà dấu hiệu đó cho chúng ta thấy là chúng ta thực sự nếm được cái hương vị của giáo pháp. Đó là sự hoan hỷ, đó là sự khinh an, hay là cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, dễ chịu, cảm thấy là mình có thể sống trong thế giới đó, tâm nhập thế giới đó một cách tự tại. Thì như vậy đó là một cái sự chúng ta gọi là sự tự tại. Thì thật ra thưa quý vị, năm cái giải thoát xứ này nên được hiểu là năm cái 50 sự tự tại. Nghĩa 50 sự tự tại này được xem như là một người lãnh hội, hiểu Phật Pháp, và từ cái hiểu này, người đó cảm thấy thoải mái. Chúng ta dùng giải thoát cũng được, cái chữ mà nó có vẻ gần hơn, chúng ta dùng chữ tự tại cũng được. Và nếu cái chữ thường thức hàng ngày, chúng ta dùng chữ thoải mái cũng được. Nhưng mà rõ ràng là hãy mình có thật hiểu, mình có thật sự an lạc, thật sự hoan hỷ, thật sự vui với cái mà mình đang nghe, sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, sẽ cảm thấy thoải mái ở trong cái thế giới đó. Bây giờ chúng ta nói đến điều đầu tiên, đó là cái sự tự tại trong Phật Pháp mà đến từ cái nghe. Nghe Pháp là một ở trong những cái dấu hiệu của một người hướng đến Phật Pháp, thâm nhập Phật Pháp. Người Ấn Độ đó, họ dùng cái chữ ba cuốn sách chăng là Đa Văn. Chúng ta thường nghe đó, chữ Đa Văn Quảng Kiến. Đa Văn Quảng Kiến mà thường tiếng Việt Nam chúng ta gọi là nghe nhiều học rộng. Thì chữ ba cuốn sách chăng hay là Đa Văn đó, chỉ cho người được nghe nhiều. Nghe nhiều tức là nói một cách khác là người biết lắng nghe, chịu khó nghe, thường nghe, rất siêng năng để nghe. Phật Pháp có thể nghe, có thể cảm nhận được ở rất là nhiều nhiều phương diện. Ở đây chỉ bao sách chăng không nghĩa là chúng ta chỉ nghe bằng lỗ tai không, mà ngay cả chúng ta đọc một sách, hay là chúng ta có thể qua cái sự tìm hiểu của chúng ta trong những cái sự việc xảy ra hàng ngày, thì cái đó chúng ta cũng gọi là đa văn. Ý chúng tôi nói như vậy là nếu mà quý vị vào room Phật Pháp nghe từ Phật Tử Siêu, nghe chuyện được Chư Tăng như sự Phật Đăng, sự Phật Tân, Sơ Tính v.v. giảng dạy, mà quý vị nghe bằng tay, Chư Tăng nói quý vị nghe, cái đó cũng gọi là nghe Phật. Nhưng mà nếu mà quý vị không có thì giờ vào nghe, mà quý vị lật kinh điển ra quý vị đọc, thì cái đọc sách đó, nó cũng tính vào cái chuyện mà giống như là chúng ta nghe vậy đó. Chúng ta nghe tại vì nó cũng là một cách để tiếp nhận từ cái sự quán diễn của người khác, mặc dù sự quán diễn đôi khi bằng âm thanh hay là quán diễn bằng sách vở, rồi hay là ví dụ như là có thể quý vị không nghe Pháp, nhưng mà rồi quý vị có thể bất chợt biết được một câu chuyện nhân quả của người nào đó, để tự nhiên mình nghiệm ra. Rồi ví dụ như có một Phật tử nói với chúng tôi như vậy là người đó họ rất là có phước. Khi mà ngày Hòa Thượng, ngày sắp mất, thì vị đó xuất xuất 2 đêm để ở bên cạnh của Hòa Thượng. Ban đầu chỉ nghĩ là thương Hòa Thượng mà thôi. Nhưng mà rồi sau 2 đêm ở Hòa Thượng, rồi đêm thứ, đêm cuối cùng, buổi sáng sớm sau ngày, ngày lúc hơi thở cuối cùng, thì lúc đó vị đó mới trở về mới thấy là cái nhìn của mình về cuộc sống nó khác hơn, tại vì mình trải qua một cái kinh nghiệm về sự sanh tử đối với người khác. Cái đó nó cũng là một cách học thứ, nó cũng là một cách học. Đời sống của chúng ta ít khi để ý đến cái chết, để ý đến cái khả năng của chúng ta đối diện với cái chết như thế nào. Mà khi mà mình trải qua cái kinh nghiệm như vậy, mình học được, cái đó nó cũng là một cách học. Mình học từ cuốn sách của thiên nhiên, mình học từ cuốn sách của thực tại, mình học cuốn sách của giấy mực, và mình học từ cái lời nói của người khác. Cái đó đều là đa văn, cái đó đều gọi là chịu học, chịu nghe, chịu thấy. Thì một người mà nghe nhiều rồi, người này họ có cái khả năng gọi là biết nghe. Cái khả năng biết nghe này là một điều rất là đặc biệt. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy. Hồi còn nhỏ đó, chúng tôi thường được cha mẹ hay là Chư Tăng sai đi hái rau. Quý vị ở thành với lại quý vị có biết cái chuyện gọi là hái rau bắt ốc. Nhưng mà hái rau nghĩa là mình cầm trên tay cái rổ, mình đi vào trong vườn. Thì ở trong cái ở trong vườn của mình, người miền Nam ở trong khi nó hoang sơ lắm, cỏ mọc rồi cây cỏ um tùm. Nhưng mà khi mà mình biết hái rau đó, thì mình vào mình nhìn những cái cây như là đọt nhãn lồng hay là cải trời, hoặc giả là rau sam hay là rau diệu, rau trai, nó có những cái thứ rau mà nó mọc ở ngoài, chúng ta gọi là đồng con mong quạnh đó. Nhưng mà mình biết nhìn thì thật sự là mình sẽ tìm được nhiều thứ rau mình hái về. Còn không biết nhìn thì thấy cả một cái khu vườn hay là cả một đồng ruộng hoang, mình cảm thấy rất là tối mặt, mệt mỏi. Mà khi mình nhìn thấy như là một cái bụi giáng lồng mọc nhiều như vậy, nhưng mình biết hái cái nào ngắt cái đọt, tìm những cái lá non, mình biết lượm lại. Ở trong cuộc đời thứ gì thì nó giống như một khu rừng quang vậy. Hay là mình nói một cách khác là cuộc đời giống như khu trời trời, mình bước vào trong thế giới đó, mình có thể khám một chút, để ý một chút, thì mình biết lượm lặt những điều hay. Có nhiều người họ đi vào một cái phiên chợ trở về tay không, hay là họ đi vào những cái mà họ mua nó không có gì đáng giá. Tại vì sao? Vì là vì họ không khéo, không có khéo để thu lượm được những gì đáng thu lượm. Thì một người mà biết nghe, họ sẽ học được rất là nhiều điều. Chúng tôi có cái kinh nghiệm này mà chúng tôi học từ sư trưởng. Hồi chúng tôi ở sư trưởng, sư trưởng thường nói rằng cái pháp mà được giảng ra, bất kể là vì đó là vị pháp sư nổi tiếng hay là vị pháp sư không có nổi tiếng, hoặc giả là vị già hay là trẻ, nhưng mà nếu mình chịu khó mình nghe thì ở trong đó mình sẽ lượm lặt được một số điều hay. Mà cho đến suốt cuộc đời thì chúng tôi cũng học điều đó. Và thường thường như chị rồi gặp chư tăng các vị giảng sư qua thì chúng tôi có tổ chức mấy khóa tu học. Thì mỗi khóa tu học như vậy chúng tôi không có giảng một mình, mà chúng tôi làm giống như ở trong room của pháp của Đạt Lama này, là ví dụ như chúng tôi thỉnh thượng tọa Tự Siêu giảng một đoạn, sư Lá Bối giảng một đoạn, sư Tự Quyền giảng một đoạn, sư Chư Thiện giảng một đoạn. Thì chúng tôi không có nói rằng tất cả các vị đều giống nhau, đều trình độ ngang nhau. Nhưng mà thỉnh các vị giảng rồi mình ngồi mình nghe, giờ trong nghe đó, mỗi một vị đều có một số cái trình bày thú vị, mà những trình bày đó mình có học được nhiều. Do vậy, một người mà thật sự quý pháp mà mến pháp đó, vì nó có thể nghe Phật pháp một cách thoải mái. Và mỗi lần, thật ra có lẽ là cái ảnh hưởng của miền quê chúng tôi hồi còn nhỏ này, chúng tôi khi nghe pháp chúng tôi giống như là đi vào cái khu vườn ở phía sau để đi hái rau. Đi hái rau thì giữa một cái khu vườn có mọc đầy gai, đầy những cây dại, cỏ dại, mà lúc đó chúng ta có thể hái được những thứ rau mang về để mà ăn. Thì trong cuộc sống này, quả thực nó cho chúng ta nhiều bài học, từ cái lời nói của con người cho đến những hiện tượng thiên nhiên, cho đến những cái hình thái của xã hội, hoặc giả là ngay cả cho đến những cái vui buồn, những cái dấu vệ của cuộc sống, nó cũng dạy cho chúng ta rất là nhiều. Quan trọng là chúng ta có thể lượm nhặt được những cái viên ngọc, lượm nhặt được những cái hay cái đẹp không. Người Nhật Bản họ có một quyển sách họ gọi là Thập Sa Tập. Dạ, Thập Sa Tập đối với nồng dịch một cái rất là thoát thiết và hay, gọi là góp nhặt cát đá. Dạ, góp nhặt cát đá. Có những người họ đi ra khỏi bãi biển, họ đi về tay không, có những người họ đến đó họ lượm được những cái vỏ sò rất đẹp, họ lượm được những viên sạn sỏi rất là thú vị. Thì ở trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta khéo góp nhặt thì nó cũng có những cái tinh hoa, những cái đẹp của cuộc sống. Do vì một người biết nghe là một cái lợi lạc, và lâu ngày điều đó đối với họ trở nên là một chuyện rất là hoan hỷ, rất là lý thú. Và do cho sự hoan hỷ đó, họ dễ dàng để nghe pháp, họ tự tại trong việc nghe pháp, họ thoải mái trong việc nghe pháp. Và cái tự tại đó được xem như là một giải thoát xứ thứ nhất mà Đức Phật dạy ở tại đây. Điều thứ hai, thưa quý vị, đó là sự quảng diện. Quảng diện chánh pháp không nhất thiết là một người nghe nhiều, Nhưng mà một cái người có thể khéo trình bày những gì mà mình hiểu về Phật Pháp, và cái sự khéo trình bày đó tự nó cũng là một kinh nghiệm rất quý. Có thể là một người mà trước khi rất là quý, mặc dù chưa bao giờ gặp, chỉ đọc qua sách vở, đó là cụ Hiến Lê. Cụ Hiến Lê cũng có chia sẻ một số kinh nghiệm trong cuộc đời của cụ, đó là từ cái việc mà cụ học chữ Hán cho đến cụ học tiếng Anh. Tại vì cụ là người lớn lên trong nền giáo dục thời Pháp thuộc, do đó thông thạo tiếng Pháp. Nhưng mà sau này học thêm tiếng Anh, từ tiếng Pháp học tiếng Anh rồi, cụ lại học chữ Hán với ông bác, rồi học chữ Hán với, trong cái việc dịch thuật của mình. Thì cụ cho biết rằng bắt đầu cụ dịch sách, dịch tiếng Anh hay dịch chữ Hán, dịch là để học chữ học thôi, để học ngoại ngữ, chỉ dịch để học. Cái mà mình dịch để mà mình học là, nó là một kinh nghiệm quý. Nó là một kinh nghiệm quý. Tại vì sao vậy? Khi mà mình thích làm việc đó và mình làm được việc đó thì tự nhiên nó bắt buộc mình phải suy tư, phải có chiều sâu. Chúng tôi thưa quý vị rằng một ở trong những phương thức học Anh ngữ của chúng tôi ngày xưa đó là chúng tôi thường bỏ thì giờ ra để dịch những cái bài giảng của Chư Tăng cho quý Phật tử. Hồi chúng tôi mới sang bên Hoa Kỳ đó, có một số quý Phật tử ở tại California, và quý Phật tử này thường thích đi đến chùa Tích Lan và Miến Điện, tại ở đó Chư Tăng như có ngày Banyakuta, ngày Ananda Maitri giảng Phật Pháp, ngày Sarananda, ngày Tăng Pulu. Và khi các ngài đó giảng thì các vị không đủ tiếng Anh để mà nghe, và lúc đó thì các vị thường trông cậy vào chúng tôi để chúng tôi có thể giúp để dịch lại. Thì chúng tôi cũng bỏ thì giờ ra, mỗi lần một phần là mình có cái vốn liếng Phật Pháp, vốn liếng Pali, rồi một phần nữa đó là mình cũng thuyết pháp, do đó cũng cố gắng để ngồi lắng nghe các vị đó. Và chúng tôi nghĩ rằng trong những cái phương pháp mà chúng ta học tiếng Anh nhiều, đó là do nhờ chúng tôi cố gắng đi dịch lại những bài đó các vị nói, thì chúng tôi dịch lại, từ từ mình học được. Sư trưởng là một người rất là đặc biệt. Khi anh em chúng tôi còn nhỏ mới vào chùa, hầu hết những chùa khác thưa quý vị là một cái vị giới tử hay là vị sa di thì không bao giờ nói pháp hết. Tu lên thì kheo cũng giờ nói pháp, mấy chục năm nói pháp, đến tu phải dừng lớn, rồi khi nào mình lên làm chức này chức kia rồi người ta bắt đầu ta mời mình thuyết pháp, thì lúc đó mình mới ráng mà thuyết được một vài thời, đôi khi mà không muốn giảng. Nhưng mà sư trưởng thì ngược lại, khi mà chúng ta ở sư trưởng là mới được giới tử, sư trưởng bắt học bài thuyết trình, học bài rồi học thuộc lòng rồi lên nói lại, rồi sau đó bắt giảng khoảng một tháng. Và khi mà giảng tới cái khóa lớp Phật Pháp hay là những khóa tu Đồ Đà hay là những cái cơ hội nào mà tu học, thì sư trưởng yêu cầu là từ vị lớn tới vị nhỏ đều giảng hết. Cái giảng đó giúp cho mình học. Khi mà chúng tôi còn nhỏ, quý vị biết chỉ đang ở trong chùa có những cái giờ luận đạo, mà khi luận đạo mà những cái chi pháp mà mình nhớ không kỹ thì nó là một điều không hay. Hay là những cái tác phẩm mà quen thuộc, ví dụ như Milinda Vấn Đạo, Na Tiên Tỳ Kheo Kinh đó, hay là những cái tác phẩm Túc Sinh Truyện mà cái chuyện đó người ta kể mà mình không biết thì coi rất kỳ. Thế nên mình cố gắng mình học để mình có thể nói được. Và lâu ngày đó thì điều đó nó giúp cho mình có cái trữ lượng tốt về kiến thức Phật Pháp. Xin lỗi quý vị, quý vị có còn nghe từ chúng tôi không? Dạ vâng. Thì thưa quý Phật tử, cái việc mà mình quản diện, cái việc mà mình nói trình bày Phật Pháp đó, nó cũng sẽ khiến cho các mình hoan hỷ. Cũng như hồi nãy chúng tôi nói là cụ Hiến Lê của nó, cụ dịch kinh dịch sách, cái sự dịch thuật đó, nó khiến cụ học được rất là nhiều. Đó là một trong những cái điều rất là lợi lạc, rất là hay, mà chúng ta có thể qua đó mình nhận được rằng cái câu ông bà chúng ta thường nói là nghề dạy nghề. Nghề dạy nghề tức là mình làm việc đó rồi thì nó khiến cho mình từ từ mình thành thạo, mình nói chuyện đó lâu ngày là nó khiến cho mình trở nên quen thuộc, và cái quen thuộc làm cho chúng ta hoan hỷ. Điều này không có nghĩa chúng ta đừng nói một điều là những vị pháp sư chỉ có nói thôi mà không có được lợi ích gì. Thật ra khi mà mình nói pháp cũng lợi ích lắm. Để quý vị thử khi nào mà quý vị có dịp nên nói pháp cho con cái, cho người bạn thân, trình bày về lý nghiệp báo, và điều nào mà mình không hiểu mình trở vào trong kinh sách hay là hỏi chư tăng để làm gì, để có thể nắm vấn đề đó rõ hơn, trình bày một cách tốt hơn. Và thứ gì cái giải thoát sự thứ ba ở đây, hay là sự tự tại thứ ba mà chúng ta nói ở đây, đó là sự tôn đọc. Sự tôn đọc mà chúng ta nói ở trong điểm này thì mình có thể nói nôm na trong trường thức ở bên ngoài gọi là học thuộc lòng. Nên mình học thuộc lòng rồi, ban đầu thì mình cầm sẵn để mình tụng đọc, mình học thuộc lòng, nhưng mà khi mình đã nhập tâm rồi đó thì chúng ta có thể nó là một phần của đời sống của mình. Trong cái văn học truyền khẩu thì vấn đề học thuộc lòng rất là quan trọng. Chúng tôi để ý một việc đó, là tất cả những vị giảng sư, vị pháp sư nào mà nhớ rõ và nhớ kỹ những cái chi pháp khi mà mình thuyết giảng, thì vị đó có một cái lợi điểm rất lớn là vị đó không có lẫn lộn nhiều. Còn vị nào nói mà nói không có rõ ràng, nhớ không rõ ràng thì thường chúng ta gọi là nói miên man. Nói miên man tức là nói cái này là bắt hoàng qua cái kia, kia bắt hoàng qua cái đó. Và cái chuyện mà mình tụng đọc thường xuyên nó lợi cho mình nhiều lắm. Có những thí dụ mà chúng tôi thấy điều ở lợi là như Ngài Hòa Thượng Hồ Giác. Khi thế hệ mà của Ngài khi mà hồi còn nhỏ Ngài học thì thứ gì Ngài phải học thuộc lòng rất là nhiều. Sau này chúng ta hay nói là học từ chương. Nhưng mà thật ra học từ chương không phải là dở hoàn toàn. Học từ chương nó có những cái rất là hay. Ví dụ như là trong những cái chương trình sơ đẳng, người ta bắt là mình học thuộc Kinh Pháp Cú. Thuộc Kinh Pháp Cú mà thuộc bằng tiếng Phạn và thuộc bằng nghĩa là thuộc diện tích. Những cái chuyện đó đối với chúng ta bây giờ là phí quá nhiều thời giờ, quá nhiều tâm trí. Ngày nào cũng phải nhớ cái nghĩa không đã mệt, còn nhớ tiếng Phạn nữa, rồi nhớ chuyện tính nữa. Nhưng mà khi mà lớn lên đi vào cuộc đời đó, thì những cái nhập tâm đó, những cái tụng đọc đó, những cái học thuộc lòng đó, nó lại là một cái tài sản vô giá đối với cuộc sống. Tài sản vô giá. Quý vị hỏi tất cả những vị giảng sư nào mà có mặt ở trong room này, hay là những vị giảng sư quý vị nghe đó, thì quý vị thấy rằng những cái tụng đọc, nhập tâm, những cái thuộc lòng, những cái bài mà pháp cú mà nhớ, nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Nhớ rất là nhiều. Một điều mà chúng tôi không bao giờ quên được là trong những ngày cuối cùng của Ngài Hòa Thượng Hồ Giác, Ngài ngồi ở trên cái giường ở trong bệnh viện chỗ Senior Emergency, trong lúc chờ đợi cái kết quả khi người ta chụp phổi Ngài, tại Ngài bị ho nhiều. Thì chúng tôi mới nhắc lại một câu chuyện của Tôn giả Ananda. Ngài nói lên cái sự cảm xúc của Ngài khi mình nhìn thấy Đức Phật, cái thân của Đức Phật già đi. Thì Đức Phật Ngài mới dạy một câu là các hành như vậy, sự vô thường là như vậy. Và lúc đó thì Ngài Hồ Giác Ngài mới nhắc đến cái câu Phật Ngôn Cả. Ngài nói lấy câu mà trong cái thốt cú nói rằng người nay như lá úa diêm chúa đang kịp chờ, là dặm trường không quan trọ, hành trình thiếu tư lương. Khi Ngài nhắc câu thốt cú đó là câu mà Ngài nhập tâm rồi, Ngài lại nói một câu nữa. Ngài nói là giác đẳng, nếu mà cái câu đó mình đọc tiếng Pali thì mình mới thấy mình thấm thía. Và Ngài đọc tiếng Pali thì chúng tôi nghe. Thì thưa quý vị, cái đó nó là sự nhập tâm hết. Cái đó nó là cái gì nằm ở trong máu của mình hết. Và khi mà hồi nhỏ học thuộc câu đó, rồi tới khi mà mình từng trải qua cái giai đoạn đó, cái gì mình tụng đọc nhiều, mình đem nó cạn lại, nó sống lại, mình cảm thấy thấm thiết vô cùng. Những lúc đó mình mới thấy rằng nó tự tại. Và đúng là một thứ thoải mái tự tại. Có lẽ khi mình hồi nhỏ mình học mà thầy tổ, nếu mình học thuộc lòng mà không thuộc lòng được, mình bị la, bị rầy, mình cảm thấy mình phiền phức. Nhưng mà lớn lên đi vào cuộc đời rồi, những điều đó nó lợi lắm, dành lợi ích. Có lẽ con cái bây giờ đó, ít có được thì cha mẹ trao truyền một điều gọi là những câu ca dao, những cái thành ngữ, hay là những cái túi khôn của loài người. tại sao ông bà chúng ta thường nói trong cái cách nói thành ngữ hay là ca dao? Tại vì nó dễ nhớ. Dạ, ví dụ như mình nói ăn cây đào rào cây ấy, hay là khi mà chúng ta nói cũng ca dao là con trai như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ trong như nước trong nguồn chảy ra. Những câu nói có vẻ rất là mộc mạc, rất là bình dân, nhưng mà rồi nó lại theo chúng ta đi vào cuộc đời. Đứa trẻ bây giờ không có được cái dịp để nghe cha mẹ nói điều đó, thích lên trên net, thích cải tâm hồn của chúng ta đến cái phương trời mênh mông, rộng lớn, nhưng mà chúng ta ít có nằm lòng, ít có tụng đọc, ít có nhập tâm, ít có nhớ, nó cũng là sự mất mát. Dạ. Khi học Phật Pháp thì thưa quý vị, phải nhìn nhận rằng nếu cái kiến thức mà còn nằm ở trong sách đó, thì cái kiến thức là của sách vở. Khi nào mà mình tụng đọc mà nó nhập tâm rồi đó, thuộc lòng rồi đó, thì cái đó mới là một phần của mình. Do vậy cái việc mà tụng đọc là một điểm rất có lợi. Và Đức Phật Ngài dạy một cái pháp, Ngài dạy pháp thứ tư mà có thể đạt đến cái chỗ tự tại giải thoát, đó là cái khả năng suy tư, cái khả năng nghi ngẫm, cái khả năng thâm nhập qua cái sự trầm tư của mình. Về điểm này thì cũng phải nói rằng có đôi khi chúng ta học thì học có chiều rộng, mình nghe nhiều là nói cái chiều rộng, nhưng mà ít có người bỏ thì giờ suy tư. Tất nhiên là không phải ai cũng phải suy tư mới nghĩ sâu vấn đề, nhưng mà thường để thấu đáo vấn đề mình phải suy tư. Và cái suy tư này nó thể hiện có nhiều cách lắm, và thường một cách mà khi chúng ta đào sâu được vấn đề là vấn đề đàm luận, hay vấn đề mà thảo luận, hoặc là ngồi một mình đó để mình suy nghĩ về việc đó. Thì rồi chúng tôi gặp anh em huynh đệ Chư Tăng ở tại Tố Phương Cát của Sư Giác Nguyên, Sư Uyên Minh. Chúng tôi nhớ rằng Thượng Tọa Từ Siêu, chúng tôi và Sư Lá Bối, Sư Giác Nguyên nói chuyện với nhau không có tới một tiếng đồng hồ, nhưng mà có bảy tám đề tài mà liên quan đến Phật Pháp. Mà phải nhận rằng khi mà mình đọc, mình thấy như vậy, bây giờ ba bốn người ngồi lại để mà đào sâu, để mà suy tư việc đó, người ta thấy rất là lệ và cảm thấy rất là thú vị. Vì vậy thưa quý vị, chúng tôi trong cái sinh hoạt hàng ngày của Trung Phật Pháp Buddhadharma đó, ngoài bài giảng của chư vị giảng sư, thì chúng tôi luôn luôn giữ cái phần thảo luận. Tại vì ở trong phần thảo luận đó, nhiều lúc nó khiến chúng ta phải động não, nhiều lúc chúng ta phải suy tư, nhiều lúc chúng ta phải chịu khó nghi ngẫm. Những vấn đề mà mình nói một cách suôn sẻ, nói cho xong chuyện đó, thì nó là một chuyện khác. Nhưng mà nếu những gì mà nó gọi là ẩn khuất, đế nhị, khó nắm bắt mà chúng ta chịu khó đem ra mổ xẻ đó, thì chúng ta sẽ nhìn vấn đề được một cách sâu sắc hơn. Thật ra không nhất thiết, không nhất thiết là mình những gì mà mình biết Phật Pháp mình chỉ có đơn thuần là người ta dọn sẵn mình ăn. Mà đôi khi mà mình ngồi nghiền ngẫm, mình tự khám phá ra. Cái khám phá do sự trầm tư, do cái sự nghiền ngẫm đó, nó lợi ích cho mình vô cùng. Thưa quý vị, đây là một cái có thể nói đây là một trong những điều mà chúng tôi được học hồi còn nhỏ. Lúc chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi có nghe được một cái bài kinh gọi là Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Ở trong đó một thanh niên tên là Xuất Phát đến hỏi Đức Phật là tại sao ở trong đời này có cái người này trí tuệ nhiều hơn và người khác lại trí tuệ ít hơn, tức là người là có nhiều trí tuệ và người thiếu trí. Thì Đức Phật Ngài cho biết một chuyện là người nào thường đi tham vấn, tức là đến gặp các vị sa môn, các vị bà la môn, những cái bậc hiểu biết, những bậc thiện trí, để mà đặt những câu hỏi, ví dụ như là thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là nhân, thế nào là quả, thì những điều đó nó giúp cho người đã sanh ra đời là người có nhiều trí tuệ. Thì thưa quý vị, khi mà chúng tôi đọc câu đó, chúng tôi thấy nó ngờ ngỡ lạ quá. Sao mà cái người hay hỏi đạo là người sanh trí tuệ? Thì càng thấm thiết điều này là khi mà mình nghe một điều gì, mình nghe cho có nghe đó, thì thực sự mình không có đào sâu được. Nhưng mà khi mình hỏi, mình thảo luận, đặc biệt mình chia sẻ, mình đi sâu vào trong đó, thì mình mới chịu khó tìm hiểu những góc cạnh, nhất là những cái điểm ẩn khuất, tế nhị của vấn đề. Mình nghe như vậy mình hiểu thấu đáo hơn. Do vậy, chúng ta nhìn thấy một điều rằng, đôi khi có những cái vị cao tăng đến chùa hay là trong trường đi hành hương gặp những vị danh tăng, quý Phật tử vào một vị lễ bái cúng dường. Nhưng mà đôi khi chúng ta gặp những vị đó mà có điều kiện thích hợp rồi, thì chúng ta hỏi một vài câu. Thông thường chúng ta cảm thấy những điều phục đó nó có lợi lạc. Tại vì sao vậy? Nó có những cái suy tư, những điều mà bình thường mình cảm thấy nó khó. Dạ, nó có cái cơ hội để mà mình suy tư được. Nên ở trong cuộc sống đó, nếu chúng ta nghe Pháp ở đây, giả sử quý Phật tử và nghe Pháp ở trong rung 2 tiếng đồng hồ, sau quý vị nói, như vậy là điều đó mình hiểu hết rồi. Hay là các vị giảng sư đã cố trình bày cho mình hết rồi. Rồi mình trở về những giờ còn lại trong ngày mình lại quên đi, mình không suy nghĩ đấy. Thì nó cũng là một điều thiệt thôi. Tại vì nhiều khi chính cái sự suy tư của mình, mình không cần nhiều điều, mình chỉ cần một điều nhỏ mà mình chịu khó, mình nghi ngẫm, mình đào sâu được. Mình cũng có những cái cảm nhận rất lớn. Chúng ta cứ quan niệm như vậy là những gì mình được nghe đôi khi nó là cái hạt giống tốt, nhưng mà sự suy gẫm của mình nó là một sự chăm sóc, là vun phân tưới nước. Nhờ cái vun phân tưới nước đó mà cái hạt giống đó, nó được sinh sôi nảy nở, đơm hoa kết trái, thì cái khả năng mà thẩm thấu, khả năng đào sâu, khả năng quán xét, suy tư, nó là một phần không thể thiếu của hành giả khi sự tu tập. Một người mà có khả năng sống một mình, một người khả năng tu tập một mình, thì vì đó phải là một người có khả năng để quán chiếu, để quán sát các pháp một mình. Còn nếu mà mình sống mà chuyện gì mình cũng phải gọi điện thoại để hỏi chư tăng, hay chuyện gì cũng đến gặp chư tăng, mà mình không bao giờ mà có khả năng suy tư Phật pháp một mình, thì thật sự mình rất là khó để mình có thể tu tập một mình. Mình tưởng tượng là có những buổi sáng mình thức dậy, mình ngồi thiền một mình trong một căn phòng, hay là mình đi vào trường thiền, đi vào rừng sâu một mình, thì lúc đó mình phải có khả năng, và phải có khả năng để quan sát, để suy nghĩ một mình, chứ không mình không thể nào nhờ người khác họ chỉ dẫn, họ cứ nói cho mình đủ thứ chuyện hết. Nên cái sự suy tư, mà nếu mà suy tư đến cái mức độ mà mình thấy khoan hỷ với điều mình suy tư ở mức độ mà mình có thể cảm thấy mình phấn khởi, cảm thấy mình thể nhập, mình cảm thấy nhẹ nhàng được, thì đó là một điều tốt. Và sau cùng, thưa quý vị, điều thứ năm mà Đức Phật giảng ở tại đây là một cái sự tự tại là do thực hành. Thực hành ở đây nó một cách khác, đó là một cái thái độ thực nghiệm, một thái độ sống bằng cái kinh nghiệm, nghe những, làm những gì mà được nói đến, đã được học, bây giờ mình đem mình áp dụng vào trong thực tế, trong đời sống hàng ngày. Tất cả những người tu Phật nên có một vài cái sở đắc riêng của mình. Vậy cái sở đắc đó giúp cho chúng ta nuôi được cái nền tảng trong Phật pháp. Ví dụ như là mình có khả năng để tu tập tâm từ, tu tập tâm từ. Mỗi lần mình ngồi ở trong một hội chúng, một đám đông, mà mình có khả năng bằng sự yên lặng riêng của mình, trong 50 phút, 10 phút mình giữ được cái tâm từ đối với hội chúng, đó là một sự thực hành. Hay hoặc giả là mình thử làm điều này. Ví dụ như mình đứng bên cạnh người thân, mà người thân đó sắp ra đi, sắp chết. Quý vị mà thử làm hai điều đó là đem trọn cái sự chết đó vào trong lòng của mình. Và mình suy nghĩ một điều đó. Rồi mình sẽ như vậy, mình sẽ giống như vậy. Và chẳng những vậy đó, sau khi suy tư như vậy đó, thì quý vị niệm hơi thở, niệm hơi thở. Thì qua hơi thở, mà quý vị thấy hơi thở vào, hơi thở ra. Thì qua cái niệm hơi thở vào, hơi thở ra, thì chúng ta thấy rằng cuộc sống mà nếu hơi thở có ra mà không có vào là kiểu như chúng ta chết. Qua hơi thở vào, hơi thở ra, thì chúng ta thấy rằng hơi thở có bắt đầu và có chấm dứt, cũng như cuộc sống nó có bắt đầu và chấm dứt. Qua hơi thở vào và hơi thở ra đó, thì chúng ta cảm nhận rằng cái sự vô thường không phải nó chỉ chi phối từng đầu kiếp sống cho đến kiếp sống, mà nó chi phối chúng ta qua mỗi kiếp sống. Tập như vậy, làm như vậy đó, lâu ngày nó trở thành một cái sự thực hành trong đời sống của mình. Dĩ nhiên là rất khó để chúng ta gặp được nước mắt khi một người thân ra đi. Nhưng mà chúng ta thử, ở trong những cái vô thường, trong những thay đổi cuộc sống đó, chúng ta tập làm một sự tu tập. Yeah. Chúng ta tập làm một sự thực hành. Sự thực hành đó, quý vị đơn giản thôi, là nhìn thấy sự vô thường. Hãy tự hỏi rằng, cái sự vô thường có xảy ra người đến cho người đó, có xảy ra đến cho mình hay không? Hay là rồi, cái thân mình cũng sẽ phải như vậy. Rồi chẳng những vậy, mà trong những giờ phút mà mình suy tư như vậy, đó, mình tập niệm hơi thở ra vào, và thấy được cái sự sinh diệt, thấy được sự thay đổi liên hồi của cuộc sống. Đó là một kinh nghiệm quý thưa quý vị. Hoặc giả là mình thử lập tâm là ở trong cuộc đời sống này nó có nhiều chuyện thị phi lắm. Nó có nhiều chuyện làm cho mình bực bội. Bây giờ mình chuẩn bị tâm lý. Mình sẽ đón nhận cái sự bực bội sắp tới đến. À, sự bực bội đó là do thời tiết quá nóng quá lạnh, hay là do điều trái ý nghịch lòng, hay hoặc là do mình nghe những chuyện không có vui. Mình chuẩn bị, hãy chuẩn bị rằng khi mình nghe những chuyện đó, mình đối diện với những điều không thoải ý đó, thì mình sẽ thực hành pháp nhẫn nại. Là mình mỗi khi mình gặp mình bực thì mình than vang, mình bực thì mình phản đối, mình bực bội thì mình có thái độ thế này, thái độ khác. Mình tập ẩn nhìn, tập khám nhận cái điều đó. Trước khi nhìn thấy một điều rằng, có một lần chúng tôi nhìn thấy Hòa Thượng ngày im lặng, ngày ngồi ở trên giường bệnh. Bệnh chúng tôi nói ngày đau không? Thì ngày gần đầu ngày nói đau. Thì chúng tôi có một cái lời thưa với Ngài là con không biết là khi con bệnh con có được cảm nhận như Ngài không? Ngài không có rên, Ngài không có than. Thì Ngài mới nói với chúng tôi rằng có nhiều khi mình nghĩ rằng mình rên nó sẽ mất đau, nhưng thực sự rên nó không mất đau. Dạ, đơn giản như vậy. Mà đó là cái bài học lớn của Ngài. Và bài học lớn của Ngài là bây giờ mình đau đớn, mình rên la, mình làm này làm kia thì thật sự nó cũng hết đau. Mình cảm nhận, mình thử có chuyện gì, những cái khó chịu, những cái phiền lụy, những cái bực bội, những cái điều bất như ý trong đời sống, mình tập cảm nhận mới được. Không nhất thiết là quý vị phải trở thành Phật, không nhất thiết là chúng ta phải an nhiên, không nhất thiết là chúng ta phải hoàn toàn, nhưng mà chúng ta phải xem nó là cái đề tài để chúng ta cảm nhận được. Yeah. Ví dụ như mình nghe nó có ai đó nói xấu chửi bới mình thấy gì, mình dùng lời qua tiếng lại bây giờ mình thử im lặng. Dạ, thử im lặng, thử xem sao cái sự im lặng đó nó có làm chúng ta chết hay không, và nó cũng có thể làm cho chúng ta tăng trưởng cái nghị lực của mình, tăng trưởng sự cảm nhận. Điều đó chúng ta gọi là sự thực hành. Và trong cuộc sống này đó, nếu mà chúng ta muốn, nếu mà chúng ta hoan hỷ, nếu mà chúng ta thích thì chúng ta sẽ áp dụng phương pháp trong nhiều thứ. Và mỗi một sự áp dụng như vậy đó, mỗi sự thực hành như vậy, lâu ngày chúng ta nhận được cái giá trị, cái lợi lạc của những sự thực hành đó, và nó trở thành một phần của đời sống của mình. Thì thưa quý vị, trong bài học ngày hôm nay đó, chúng ta nói về năm cái sự tự tại, năm sự thanh thản, hay là năm cái giải thoát. Và giải thoát ở đây trong cái ý nghĩa là tự tại và thanh thản đó. Thì cái sự tự tại đầu tiên là do một người nghe pháp và người ta nắm được cái văn nghĩa, tức là hiểu biết được nghĩa lý, hiểu biết được cái từ vựng, hiểu biết được cái ý nghĩa của từng câu văn, từng cái từ vựng một cách rõ ràng, tinh xác, chính xác, thì người đó hoan hỷ. Do hoan hỷ thì người đó tự tại, tức là do nghe. Rồi điểm thứ hai là không nhất thiết là người đó chỉ nghe pháp, mà do người đó là người cố gắng trình bày một điều gì đó, hay là quảng diễn. Trong cái sự cố gắng quảng diễn Phật pháp đó, khiến cho người đó cảm thấy hiểu và thấu suốt. Chúng ta đừng bao giờ nói rằng người đó học tới đâu mà về đặt để nói pháp, không phải. Mình hiểu được một điều, mình đọc một điều, thậm chí cái chuyện rất là đơn giản, mình khuyên người khác là làm điều lành, đừng làm điều ác. Dạ. Nhưng mà nếu mình ráng nói cho người khác lâu ngày thì nó vẫn có lợi cho mình. Mình vẫn hiểu thế nào là. Và điều thứ ba đó là thường xuyên tụng đọc. Tụng đọc là cái câu Phật ngôn nào hay, thì dụ như Đức Phật đã nói rằng chính cái sự chủ tâm tạo tác là nghiệp, chê ta thang phích huê ca văn qua đa mi, hay là trước tiên nhớ chỉ rồi qua gì đến tam bát thảo đó, nghe có một người nhắc rằng bát thảo bình sinh, bát thảo hay nói rằng Đức Phật ngày dạy cái chuyện nhân quả làm thiện làm ác giống như là xe theo chân vật kéo hay là bóng như không rời hình, cái xe theo vật kéo bóng không rời hình nó cũng là một sự tổng độc. Nhớ mình nhớ được điều đó thì lâu ngày tự nhiên mình thấm nhập thôi. Dạ, đó là tổng độc. Và cái pháp thứ tư mà mình nói tại đây là do sự suy tư nghiền ngẫm tạo chính là một cái thói quen là nghe pháp hay là học pháp hay là lãnh hội pháp bằng cái sự suy tư, bằng cái trí tư của mình, bằng cái chiều sâu, và sau cùng là bằng sự thực hành hay là thực nghiệm. Thì cả năm điều này thưa quý vị, hồi nãy ở đoạn đầu chúng tôi có đưa ra ba cái tiêu chí, ba điểm mà tất cả chúng ta cần nhớ là một là không có nên vẽ một cái lằn ranh giữa pháp học và pháp hành. Ngay cả ở trong pháp học đó nó cũng có thể có pháp hành. Và điểm thứ hai là chúng ta thấy rằng không nhất thiết là mọi việc nó xảy ra đều qua cái trình tự. Người ta thường nói rằng mình phải nghe, rồi mình nghe, rồi mình phải phải quán diễn, rồi quán diễn, rồi mình tụng đọc, rồi mình suy gẫm, rồi thực hành. Không nhất thiết phải như vậy. Ở đây Đức Phật nói rõ là có những người họ không có nghe, họ không có quán diễn, nhưng mà họ suy gẫm. Có những người không có nghe, không quán diễn, nhưng họ tụng đọc. Có những người không nghe, không quán diễn, không tụng đọc, nhưng mà họ thực hành. Thì đường nào cũng đến La Mã, đường nào cũng dẫn chúng ta đến sự thâm nhập. Và điểm thứ ba mà chúng tôi có trình bày trong năm pháp đó, đó là để đạt đến cái sự tự tại thanh tạng đó, thì nó phải có sự kinh năng. Và muốn có sự kinh năng thì phải có sự khoan hỷ. Yeah. Cái sự khoan hỷ là cái dấu hiệu của chúng ta có khả năng để tức là dấu hiệu của sự thâm nhập, của sự lãnh hội. Nên chi với năm điều này thì chúng tôi xin kết thúc cho pháp thoại ngày hôm nay. Và bây giờ thưa quý Phật tử, chúng ta bước qua phần thảo luận. Quý vị mà nghỉ chờ chúng tôi một chút, sớm hôm nay có chư tăng nào có mặt ở trong rung. Hiện giờ thì chúng tôi chỉ thấy có đại đức Quế Tiến. Chúng tôi không biết là quý Phật tử còn có thấy vị giảng sư nào khác nữa không. Hôm nay thì tổ tiểu siêu thì không vào được, tổ tiểu quyền cũng không có vào được. Hy vọng lát nữa thì đại đức pháp tính, đại đức pháp tăng có thể vào, đại đức pháp tăng có thể vào trong rung. Bây giờ thì xin được hỏi đại đức Quế Tiến, đại đức Quế Tiến có nghe được không? Muốn tỉnh đại đức Quế Tiến trả lời cái câu hỏi đầu tiên. Hôm nay chỉ mình đại đức Quế Tiến ở trong rung, nếu đại đức Quế Tiến không trả lời nữa thì dạ vâng, cảm ơn đại đức Quế Tiến. Đại đức Quế Tiến, có nhiều người quan niệm rằng khi mà mình tụng kinh, mình chỉ nên học thuộc những bài kinh nào đó gọi là kinh tụng mà thôi. Dạ. Kinh tụng ví dụ như kinh Lễ Tam Bảo hay kinh Cầu An, Cầu Siêu. Nhưng mà nếu có những cái bài pháp khác của Đức Phật, bởi người ta không thường tụng nhưng mà thấy mình quan nghĩ mình tụng, để mình học để mình tụng. Ví dụ như là có những vị họ thích tụng bài kinh Tứ Niệm Xứ. Ngày Hòa Thượng khi mà ngày còn sống này cũng tụng kinh Tứ Niệm Xứ. Mặc dù có rất ít vị họ xem Tứ Niệm Xứ là kinh tụng. Thì theo Đại Đức Phật Tịnh, Đại Đức Quế Tiến, thì những cái bài kinh như vậy mà mình chỉ tụng, người ta không tụng mà mình học mình tụng như vậy, nó có phước không? Nó có lợi không? Hay là mình chỉ nên tụng những bài kinh nào mà được ghi ở trong kinh Nhật tụng mà thôi? Kính thỉnh Đại Đức Quế Tiến.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức tăng đang có mặt trong rung. Kính chào quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và con kính bạch thượng tọa, qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin được trình bày như thế này. Trong cuộc sống của chúng ta, khi mà có những cái sự việc mà chúng ta cảm thấy rằng là cái gì đó mà nó quan hỷ thì chúng ta làm, những cái gì mà chúng ta không quan hỷ chúng ta không có làm thì nó cũng tốt. Nhưng mà như Lời của thượng tọa nói đó thì con nghĩ rằng đối với những ai mà có niềm tin nơi Đức Phật và giáo pháp của Ngài, thật sự thì tất cả những cái bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy, bởi vì với cái trí tuệ của Đức Phật, Ngài đã thắng tri, Ngài giác ngộ hoàn toàn, và Ngài dạy những cái bài kinh để cho chúng sanh, những người có cái sự thực hành và tu tập để hướng đến cái sự giác ngộ. Thì tại sao như trong những bài kinh mà chúng ta thường hay tụng đọc mỗi ngày, như là những cái bài kinh Tam Bảo, bởi vì những bài kinh đó nó căn bản làm một cái điểm tựa và cái căn bản cho chúng ta tụng đọc mỗi ngày, thì chúng ta học thuộc lòng. Và có những bài kinh rất là quý giá mà chúng ta khó có thể tiếp thu, và vì cái căn cơ, trình độ và cái sở học của chúng ta chưa tới, chưa đạt đến. Cũng như có những vị mà học Tam Tạng kinh điển, như khi mà con đến ở tại Bốt Ca Da ở Ấn Độ, gặp được các vị Tam Tạng pháp sư, các vị này rất là quan hỷ, và các vị có niềm tin với giáo pháp của Đức Phật. Các ngài đến từng trại của chư tăng của các nước như là Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện và Việt Nam, và thậm chí là các ngài còn xin lại những cái quyển kinh của các nước. Thì có nhớ rằng là ngài Tam Tạng, một trong bốn vị Tam Tạng đương thời, đã đến trại Việt Nam và xin một cái quyển kinh của Việt Nam, Anguttara Nikaya, kinh Tăng Chi Bộ, do ngài Hòa thượng Thích Minh Châu ngài dịch Việt. Thì không phải là các ngài không có thuộc nằm lòng những cái bản kinh, nhưng vì với cái niềm tin và với cái sự quan hỷ của giáo pháp các ngài đang thọ trì và tụng đọc mỗi ngày, thì cho dù những cái bản kinh được dịch ra những cái thứ tiếng, như là ở Việt Nam của chúng ta thì có những bản kinh tiếng Việt, rồi những cái chiếc quốc giáo thì họ tụng bằng cái tiếng Thái, bằng tiếng Miến, bằng tiếng Campuchia, vân vân. Nhưng khi mà mỗi một bài kinh được tụng đọc lên, mà nếu chúng ta có cái sự quan hỷ và chúng ta nghĩ đó là Phật ngôn, thì chúng ta vẫn có cái phước như thường. Điển hình là 500 con dơi, sau này là 500 vị tỳ kheo đã nghe được giáo pháp của Đức Phật, Tạng A Tỳ Thâm, Tạng Thắng Pháp, Vì Pháp hay là A Tỳ Đàm, và các vị này đã lãnh hội được cái giáo pháp và sau này chứng được đạo quả. Như vậy nó sẽ lợi ích rất là lớn, vì cái sự lợi ích của niềm tin khi mà đặt vào cái giáo pháp nó rất là lớn. Bởi lẽ 500 con dơi này không có hiểu được những cái câu Phật ngôn mà Đức Phật Ngài dạy, chỉ nghe được và nhớ và thấy rõ và biết được đây là cái câu Phật ngôn, chứ không biết rằng cái nghĩa lý như thế nào. Nhưng đó nó cũng là một cái điều lợi ích đến cho 500 con dơi này. Sau khi mà những con dơi đã ghi nhận đây là nghĩa lý của Phật ngôn, và do cái phước thiện và cái phước báo của 500 con dơi, sau khi những con dơi này đã chết và tái sanh lên làm người, đã lãnh hội được cái giáo pháp cao thâm của Đức Phật. Và có một sự kiện khác nữa là một vị chư thiên ếch. Vị chư thiên này chính là một cái con ếch đã nắm giữ cái tướng khi mà nghe được những câu Phật ngôn của cái vị tỳ kheo đang tụng đọc, và nó đã chết khi mà có một người vô ý cầm cái cây gậy trên mình của nó. Mà sau khi chết do cái tác ý thiện và nghĩ tưởng đến đây là những Phật ngôn của Đức Phật, và sau khi con ếch nó chết đã tái sanh về trên cõi trời thành một cái vị chư thiên ếch. Thì đối với chúng ta không có am tường hết và chúng ta không có hiểu hết, nhưng những câu Phật ngôn đó khi mà một vị mà có niềm tin, vị này tìm tòi trong kinh điển và thấy rằng bài kinh Tứ Niệm Xứ hay là bài kinh Virimananda hay là những bài kinh về 32 thể trược như là Kesa Loma Nakha Danta Tacho Mangsang Naharu Athi Athi Minchang Wakang Harayang Yakanang v.v. thì chỉ niệm tưởng là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, phổi, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, nước miếng, nước tiểu, nước nhớt, v.v. chỉ có như vậy thôi cũng đã làm cho vị này thấu được, rõ được cái sự vô thường và hiểu được cái bản chất của cái sắc pháp trong đời sống nó thường bị sanh diệt do cái sự vô thường. Và có những bài kinh Đức Phật ngài dạy: Parichinnang idang robang roga nithang và phang burang thiết chặt tí bù tí san đê hô mà rạc nan tăng thi chi bù tăng. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, đóng hôi thối đổ vỡ, chết, chấm dứt mạng sống. Chỉ cần nghe được cái bài kinh đó thôi thì chúng ta cảm giác là như là chúng ta uống được một cái liều thuốc. Liều thuốc đó nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Mỗi khi chúng ta có cái trạng thái buồn bực hay là tâm của chúng ta không có được khinh an và tâm nó không có khéo tu tập, thì chúng ta nhớ đến cái bài kinh, nhớ đến cái lời Phật ngôn Đức Phật dạy, sắc này, cái thân thể này nó sẽ bị suy tàn. Ở trong cái thân thể này nó chứa những cái chất quế trược và nó sẽ bị đổ vỡ bất cứ lúc nào. Và cái sự chết nó sẽ chấm dứt cái mạng sống. Vị này sẽ cảm thấy sợ hãi. Và khi mà vị này sợ hãi sẽ nhàm chán trong cái xác thân, trong cái xác pháp này. Và khi mà nhàm chán như vậy, vị này viễn ly, và vị này ly tham. Vì viễn ly và ly tham, vị này an tịnh, hướng đến cái sự thắng trí giác ngộ và niết bàn do cái quan hỷ của cái bài kinh, của cái bài pháp mang đến. Và vị này đã thực sự là nắm rõ được cái nguyên lý của cái sự đau khổ. Và khi mà đã nhàm chán trong cái sự khổ, vị này không còn có cái ham muốn, thích thú đối với các sắc. Thì như vậy vị này đã từ một cái bài kinh, một cái câu Phật ngôn Đức Phật ngài dạy, mà vị này có cái sự nhàm chán, có cái sự ly tham để hướng đến cái sự giác ngộ, như thế là tốt. Và như vậy vị này sẽ đạt được cái điều mà chúng ta hằng mong mỏi, rằng là chúng ta muốn tu tập để được giải thoát, mà không phải là chúng ta đến lúc phải vào trong cái tự viện và xin những cái đề mục của cái vị thiền sư và hành thiền từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, vân vân. Thậm chí là chúng ta khó mà có được cái thời gian để mà tu tập, nhưng mỗi khi chúng ta nhớ được cái câu Phật ngôn và chúng ta quan hỷ, và khi mà tâm quan hỷ, lúc nào tâm của chúng ta sẽ có được cái định tĩnh. Và khi định tĩnh rồi, và vị ấy sẽ có cái trí tuệ phát sanh, do cái trí tuệ làm nhân và làm duyên, vị này sẽ đạt được cái sự lợi ích lớn khi mà thẩm nghiệm cái giáo pháp và thẩm nghiệm được cái bài kinh mình tụng, mình đọc thường xuyên mỗi ngày. Khi mà chúng ta niệm tưởng đến hồng danh Đức Phật Arahant Samma Sambuddho Vicchacharana Sammano Sugato Lokavidu Anuttaro thì có một cái điều làm cho chúng ta quan hỷ khi mà hồng danh của Đức Phật được tụng lên, được đọc lên. Và có những người họ không có cái sự quan hỷ khi mà họ tụng đọc những cái câu Phật ngôn, thì họ suy niệm về cái sự chết Maranan Tăng Hi Chi Vị Tăng, ta sẽ có cái sự chết, hay là họ sẽ niệm tưởng đến cái sự bệnh, hay là cái sự già Chara Tham Mâm Hít Chà Răng Ả Ná Ti Tô, ta sẽ có sự già không thoát khỏi sự già, Già Thiết Tham Mâm Hít Già Thiên Ả Ná Ti Tô, ta sẽ có sự bệnh không thoát khỏi sự bệnh. Lúc đó vị này sẽ thể nhập vào trong cái giáo pháp, và chính cái giáo pháp sẽ đem đến cái nguồn an lạc cho cái vị đó. Vì cái mục đích cho dù thắng quá hay là hạ liệt, thì cái sự giải thoát ở nội tâm, mỗi khi mà chúng ta có cái sự thấm nghiệm giáo pháp sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều cái sự lợi ích. Hoặc giả là khi một người họ không có thuộc những cái câu Phật ngôn, và họ không có Phật ngôn, nhưng mà họ chỉ cần nhìn thấy những cái tướng của một cái chiếc lá rơi, một cái người già cằn cỗi, một cái người đã chết, thì khi mà họ suy nghĩ như vậy và họ tìm đến giáo pháp và họ học hỏi, sau khi họ học hỏi họ mới thấy rằng giáo pháp này có cái công năng hướng thượng, có cái hiệu năng đem đến cho cái người trí có được cái sự an lạc trong cuộc sống, vì họ bị đau khổ và họ bị chi phối bởi cái phiền não, và đau khổ và phiền não đó là cái gánh nặng trong cuộc sống của họ. Sau khi họ suy nghĩ cái điều đó và họ cảm giác rằng chính cái giáo pháp nó đem đến cho chúng ta có cái nguồn an lạc thật sự, và an lạc đó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự giải thoát. Kính bạch thượng tọa, con có vài ý để mà trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa. Con xin được dứt lời nơi đây, kính cung thỉnh thượng tọa quan hỷ trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sau cái trình đề quy tiến, bây giờ đã thấy đại đức Phật đang vào trung trúc. Đại đức Phật đang có nghe được không? Dạ vâng, rất là quan hệ. Hôm nay khi vị giảng sư vào cộng đồng, có được một vị vào thì thực sự là khoảng thêm một phần quan hệ. Xin là trong bài kinh này là chúng ta nói về cái yếu tố của niềm quan hệ, quan hệ dẫn đến chỗ khinh năng, tức là chỗ nhẹ nhàng, dẫn đến chỗ thoải mái. Và khi mình quan hệ Phật pháp thì cái gì mình làm được cảm thấy thoải mái hết. Có nhiều Phật tử có đạo tâm, có nhiều Phật tử có niềm tin, nhưng mà khi làm việc gì cũng cảm thấy nặng nề hết. Thì mình làm gì cũng cảm thấy bị áp lực hết, làm gì cũng thấy ngần ngại hết. Thì vấn đề nằm chỗ nào? Vấn đề là vì đã làm không đúng cách, hay là quan điểm không đúng cách, hay là chưa thực sự hiểu biết mình làm. Xin đại đức Pháp Tăng Hoàng Hỷ chia sẻ là nếu một người có đạo tâm, có niềm tin mạnh mẽ, nhưng mà trong cái chuyện mà học pháp, hành pháp mà mình còn cảm thấy nặng nề, cảm thấy khó khăn, thì vấn đề nằm ở chỗ nào? Cái tỉnh đại đức Pháp Tăng.
Dạ, nếu thầy giá là một thầm mạnh thầy có phát thanh cái năng lẽ được được thầy được tâm cái năng lẽ để tình tỏa được cho chúng ta trả lý cho phải của thầy mỹ và tự ở trong cái câu hỏi của tình tỏa đó thì nếu mà mình có thể chúng ta có cái điểm rất là mà Đức Phật này cũng giảng dạy chúng ta đó, thường quán xét dù là chúng ta ở trong Phật pháp hay chúng ta ở ngoài, thì theo quý vị có tâm cảm cái máy này trước nó đã không ổn rồi, bữa nay những cái máy kia lại không có gieo được, Nãy vì tôi cứ gạt 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 mới đầu vô cái máy này nghe thì được, nhưng mà nói chuyện tôi biết cái máy này nó không ổn. Nhưng mà thôi quý vị lắng nghe chút xíu đi. Thành ra khi mà nói đến Đức Phật này biết về cái tâm niệm của chúng sanh, nên thường thường mọi người cũng hay đi nói câu vui vui chơi, mình nói câu để tính tu một năm Phật một bên, mà tu một năm Phật kế bên, mà tu 10 năm Phật Tây Phương. Thì cũng như vậy, nhiều khi công việc làm thì của chúng ta mỗi ngày đó, nhưng mà nếu chúng ta không khéo đó thì chúng ta không thấy được cái hạnh phúc, và chúng ta nghĩ rằng trở thành cái gì đó giống như một cái gì mà chúng ta phải làm, bị bắt buộc làm, thì cái đó là chúng ta không khéo tác ý. Bởi vậy khi mà mình khéo tác ý thì mình sẽ thấy một điều là Đức Phật này cũng dạy chư vị tu, khi mà hãy suy tưởng mình giống như cái người phụ nữ mới về nhà chồng, cái người con gái mới về nhà chồng đó, cẩn trọng và để ý rất là nhiều, và nếu mà được cái gì đó thì rất là vui. Nhưng mà cũng công việc đó, nhưng mà lâu năm nhiều tháng rồi thì không còn giữ cái tánh như thuở đầu nữa, có nghĩa là bê trễ, hay là cái chuyện mà bực bội khó chịu, cái chuyện mà bức rứt, hay là thấy bị áp lực đó sẽ có cái gì. Rồi đối với chúng ta cũng vậy, nếu mình nói thật sự rung rung, hay là công việc ở nhà hay ở chùa nó cũng vậy. Nếu mình khéo suy nghĩ, mình nghĩ rằng khi mình chết rồi thì cái thân mình còn đó, nhưng mà cái tâm thức không còn thì không có làm được cái chuyện thiện sự, thiện sự công đức gì hết. Nhưng mà khi mình là chưa có chết đó, thì cái thức mình còn nương cái thân thì mình còn làm được rất là nhiều những cái thiện sự công đức. Và cũng có nhiều lần thì ta cũng suy nghĩ về cái Đức Phật mà nói trong các cái lời phục vụ cho Tam Bảo là có phước rất là nhiều trong cái việc mà hoàn pháp. Thì như vậy thì khi nào mình suy nghĩ thôi, mình suy nghĩ có nghĩa là mình làm cái chuyện này là mình để mình bổ túc cái trí tuệ ba la mật của mình, vì mình vào đây mình nghe, mình đọc, mình thảo luận, mình suy tư, rồi mình bổ túc nữa đó, thì nếu mình nghĩ được cái như vậy thì là tốt. Nhưng mà nếu mà ngày nào mà cũng nghĩ rằng mình cũng phải có bao nhiêu việc chứ mình phải làm, tới bao nhiêu giờ phải nghỉ đó, thì có nhiều khi nó cũng là cái mệt mỏi cho mình. Bởi vì thường quý vị biết cái tác ý sanh lên nhiều cái tiền sự công đức, cái tác ý khéo, mình tác ý kéo thì nó sẽ sanh ra cho mình nhiều cái phước. Bởi vì khi tác ý thì mình làm cho nó ổn hơn. Thường thường quý vị thấy đối với Đức Phật này dạy, ví dụ như thay vì mình sân hận với người ta, mình không có cân hận, mình nghĩ rằng là cái người đã tốt thì chỉ với ta rất là nhiều lần rồi, bây giờ họ chọc mình sân lần thôi, nhưng mà khi mà chọc mình sân một lần thì mình nhớ, mình quên cái gì tốt đẹp của họ cho mình, nhưng mà ngược lại mình nhớ cái sự bực bội của họ đang làm với mình. Thành ra chúng ta thấy cái điểm này Đức Phật ngày mới dạy chúng ta là cái bản chất phạm vô của chúng ta đó là nó như vậy đó, nên chúng ta phải khéo suy nghĩ để chúng ta có thể vượt qua được. Cái này là phải nói là cái kinh nghiệm tu tập thôi quý vị, chứ thật sự nó cũng rất là khó, vì mình không khéo thì mình sẽ không thấy được điểm này, và khi không thấy được đó, thì mình cũng bị trở ngại chứ không phải là không. Mình cứ nhìn vào cuộc đời này, có những cái con cái hay người thân nào của mình nó làm cho mình bực bội đó, mỗi lần thấy người đó là mình sân hận thôi. Chứ mình ít khi nào nghĩ rằng người đó hồi xưa giờ nuôi dưỡng mình đã bỏ bao nhiêu công sức cho mình không nghĩ đó. Thì chúng ta cũng vậy đó, bởi vì nhiều khi chúng ta cũng thường nói Phật tử trong rung đó, mình vào trong rung mà được 4-5 năm mình nghe pháp thì phải nói là cái nội điểm của mình nó rất là mạnh, cái nội điểm của mình có nghĩa là cái sự nghe nhiều, học rõ của mình rất là nhiều. Và nhiều khi mình ngoài mình gặp những người khác thì mình suy tư lại cái sự nghe nhiều học rộng của mình, nó làm cho đời sống mình chân chánh, và mình xa rời cái tội lỗi, mình sợ hãi những điều không có tốt. Nó có một cái nội lực như vậy đó, nó tự làm cho mình hoàn thiện rất là đặc biệt. Quý vị thấy cũng như là những người Anh họ dịch Bali ra, mà mới đầu thì họ không có dịch đúng, nhưng mà sau thời gian lâu đó, thì họ trở thành người Phật tử lúc nào cũng hay. Tại vì kinh điển của Đức Phật đó đã làm cho họ thấy rõ được cái chân lý sự thật. Thì chúng ta cũng vậy đó. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta phải nhìn nhận một điều là chúng ta mà kiên trì để mình làm một cái thời gian 10 năm thôi. Mình kiên trì mình làm mà mình cũng không phải là mình kiên trì mình làm là mình không có bê trễ hoặc là không có sự buồn phiền, cũng có vậy. Nhưng mà nếu mà để mình tồn tại được 10 năm đó, thì chúng ta cũng rất là giỏi. Chúng ta cũng rất là giỏi, thật sự rất là giỏi, thì chúng tôi nghĩ là rất là giỏi. Nhưng mà chúng ta cần khéo tác ý chút xíu nữa, mỗi lần chúng ta vào mình nghĩ là mỗi hôm năm học cái gì. Thường thường quý vị thấy chúng tôi cũng thỉnh thoảng chúng tôi cũng đi Phật tử đi chùa đó, mỗi buổi sáng mình nghĩ mình đi chùa, mình đi vô chùa để làm cái gì, mình phải có cái mục đích trước là mình đi vô chùa để mình học hỏi cái gì đó, chứ không phải nếu mình không biết thì mình cũng đi chùa theo cái thói quen vậy. Nhưng mà bữa hôm đó có lẽ là mình gặt hái rất là ít. Còn nếu mình đi chùa, mình nghĩ rằng bữa hôm nay chúng ta đi chùa chúng ta học một câu Phật ngôn nào đó, cũng như là la hầu la mà mỗi buổi sáng thức dậy hốt nắm cát cầu nguyện rằng bữa hôm nay con học nhiều Phật ngôn như nắm cát này. Nếu mình có tâm như là tôn giả la hầu la thì mình sẽ trở thành cái đệ người lịch sử đệ nhất hiếu học. Nhưng mà nếu chúng ta không có được như vậy thì chúng ta rất là khó trở thành cái người hiếu học. Để người hiếu học là biết rằng có người dạy, có người giảng, có người thuyết, có người trình bày, mình chỉ có lắng tai để mà nghe thôi. Nhưng mà nếu mình không chịu nghe thì nó vào thì rất là ít, rồi nó vào trong cái tâm chúng ta rất là ít. Và có không khéo thì chúng ta thấy cái gì, cứ để ý một thời gian là có nhiều người Phật tử khi họ vào rung họ nghe, họ nghe thời gian ấy, thì họ nghĩ như họ đủ rồi vậy đó. Nhưng mà thật sự khi ra ngoài rồi một thời gian họ quên đi thì mới thấy rằng thật sự họ chưa phải là cái người viên mãn. Cái người viên mãn rồi ấy, thì họ không thể nào quên được cái lời giảng của Phật, vì đó là chân lý sự thật. Nhưng mà nhiều khi mình vào nghe, mình nghĩ rằng nghe như vậy đủ rồi, mình không muốn nghe nữa. Nhưng mà thật sự khi mình ra ngoài rồi thời gian sau thì mình mới thấy mình thua thiệt rất là nhiều. Thì trong cái câu hỏi là trình bày thẳng thì con xin có mấy lời lời nhưng mà cũng có lẽ rất là trình bày.
Do thứ cái trường hợp được pháp đặt đánh rồi, tại vì nghĩ rằng sau này Đức Pháp Đăng sẽ có vị giảng sư khác vào, nhưng mà giờ này cũng chưa thấy vị nào vào. Cảm ơn Đức Huệ Tín. Đức Huệ Tín trong bài giảng ngày hôm nay chúng ta thấy có một đoạn mà Đức Phật gọi là đầy đủ văn nghĩa. Có nhiều người họ nghĩ rằng khi mình nghe pháp mình chỉ cần nghĩa thôi chứ không cần văn. Miễn làm sao mà mình có thể thấu rõ cái ý nghĩa, còn cái ngôn ngữ nói, ngôn từ nói sao cũng được. Nhưng mà mình thấy rõ ràng ở trong kinh thường nói rằng phải có văn nghĩa cụ túc hay là đầy đủ lời và ý. Thì tại sao ở đây chúng ta cần lời và ý đầy đủ? Xin để Đức Huệ Tín nói rõ thêm về điểm này.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng để Đức Pháp Đăng cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý vị trung tâm và kính bạch Thượng Tọa. Khi mà Đức Phật Ngài nói đến văn nghĩa cụ túc, chúng ta hiểu cái cụ túc giống như là một cái không phải là một cái gì nó hoa mỹ và nó có một cái đẳng cấp cao, nhưng vì cái sự văn nghĩa cụ túc có nghĩa là những cái từ ngữ mà Đức Phật Ngài diễn đạt, Ngài trình bày, nó làm cho chúng sanh khác họ thấu rõ, họ hiểu được và họ thực hành và họ đưa đến cái sự giải thoát. Khi mà họ thực hành những cái lời dạy của Đức Phật, họ sẽ được an lạc, họ sẽ được tấn hóa. Và cũng như chúng ta đọc những cái bản kinh đó, tại sao Đức Phật Ngài lại lặp đi lặp lại những cái pháp như là cái pháp một chi. Đức Phật Ngài dạy Như Lai không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm của người nam như sắc của người nữ, hay là Như Lai không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm của người nữ như sắc của người nam, và thọ tưởng hành thức cũng vậy. Và khi mà đối với những cái văn nghĩa cụ túc mà Đức Phật Ngài dạy, những cái lời nói mà Đức Phật Ngài thuyết ra, và một chúng sanh có cái sự thẩm nghiệm, khi mà họ hiểu rõ từng lời, hiểu rõ từng chi và họ hiểu được Đức Phật Ngài muốn dạy những gì, Ngài muốn ám chỉ những gì. Thì khi mà một người họ có cái niềm tin, nhưng vì cái niềm tin nó không có được chân chánh và nó không có được đầy đủ trọn vẹn, thì Đức Phật Ngài dạy một người mà đệ tử Gotama vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà, hay là đệ tử Gotama vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm giáo pháp, đệ tử Gotama vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm tăng già. Giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp có công năng hướng thượng, có hiệu năng và vượt ngoài thời gian, vượt ngoài không gian. Và giáo pháp của Đức Phật để cho chúng sanh đến để mà thấy, vượt ngoài thời gian Akaliko, đến để mà thấy Ehipatiko. Và chỉ có người trí tự mình giác hiểu trụ khí. Do đó lời dạy của Đức Phật, có những khi Đức Phật Ngài dạy một câu Phật ngôn đơn giản thôi, nhưng vì Ngài dạy ngay cái thời điểm mà cái chúng sanh đó họ có được cái tư tưởng nó được giải thoát, và tâm của cái vị đó không còn dính mắc, và cái văn nghĩa và những cái lời nói của Đức Phật nó không có hoa mỹ, nó không có trao chuốt, nhưng vì lời nói của Đức Phật làm cho chúng sanh khác như một cái liều thuốc đúng trị đúng cái thứ bệnh của cái chúng sanh đó. Khi một người có tham mà Đức Phật Ngài dạy hãy diệt trừ sân thì không được. Như vậy thì cái văn nghĩa của túc chính là một người có tham và Đức Phật đã cho uống một cái liều thuốc để diệt trừ cái tham, diệt trừ cái tham ưu, diệt trừ cái tham dục và cái tham ái. Và một người họ có cái tâm sân hận, và chính những cái lời mà Đức Phật Ngài dạy, khi một ông Bà La Môn đến hỏi Đức Phật vì cái sự sân hận của ông Bà La Môn này, ông đã đến và trong cái tư tưởng của ông ta tính chất vấn Đức Phật, nhưng ông ta đã bị Đức Phật Ngài thấy rõ được cái nội tâm đang sân hận, cấu quế, phiền não sanh khởi. Và ông Bà La Môn ấy đã hỏi Đức Phật, thưa Sa Môn Gotama, sát cái gì được lạc, được an lạc? Có nghĩa là ông ta muốn hỏi Đức Phật là giết cái gì sẽ được an lạc. Và Đức Phật Ngài đã trả lời cho ông Bà La Môn biết rằng sát cái sự sân hận, có nghĩa là giết trừ cái sự sân hận ở trong tâm của ông, như vậy thì sẽ được an lạc. Và ông ta đã quan hỷ đảnh lễ Đức Phật và xin quy Đức Thế Tôn, xin quy Pháp, xin quy Chư Tăng, xin Ngài nhận con là đệ tử quy Tam Bảo, kể từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Thì cái văn nghĩa cụ túc chính là ở đó, vì Đức Phật Ngài không có dạy ngoài cái sự giác ngộ, dạy ngoài cái sự giải thoát của chúng sanh. Một người mà họ có học cao hiểu rộng và họ có diễn thuyết, nhưng mà họ không có thể nào làm cho người khác có cái sự quan hỷ, và họ không có thể nào làm cho người khác có cái sự khinh an và giải thoát khỏi những cái phiền não. Thì cho dù cái lời văn nó có trao chuốt hay là nó có như thế nào, có hay hoa mỹ như thế nào đi nữa, nhưng mà cái người họ lãnh hội, họ không có được an lạc và họ không có được lợi ích chi. Thì như vậy những cái lời đó không có gọi là cái văn nghĩa cụ túc. Còn Đức Phật Ngài đã biết được cái trình độ, cái cơ tánh và cái tâm lý của chúng sanh. Có người nặng về ái tham, có người nặng về sân, có người nặng về si. Thì Đức Phật Ngài đã dùng những cái thuật ngôn từ kim khẩu của Ngài, bằng cách Ngài đã biết được rõ những cái trình độ cơ tánh của chúng sanh ấy, và Ngài đã thuyết ra một câu Phật ngôn thôi mà đã làm cho chúng sanh đó có cái sự giác ngộ. Cũng như trong câu Phật ngôn Đức Phật Ngài dạy, dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích, không bằng nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Thì một câu nghĩa được nghe và một câu pháp được hiểu, thì một cái nguồn bất tử chính là người này không cần phải học nhiều, người này không cần phải thẩm nghiệm nhiều, nhưng mà ngay khi họ được một cái lời nói, họ được hiểu rõ những ý nghĩa, và chính những cái điều đó là cái văn nghĩa cụ túc đã làm cho họ sáng tỏ mọi sự việc. Họ đã thật sự là uống được cái nguồn nước bất tử bằng cách là những lời dạy của Đức Phật xoáy đúng vào tâm trạng của họ, và những cái lời dạy của Đức Phật đã làm cho họ có được sự tấn hóa và sự hạnh phúc, và sẽ đưa họ đến cái sự giải thoát. Thì khi mà họ đã giải thoát thì những cái lời mà Đức Phật Ngài dạy, họ đã quan hỷ và họ chấp nhận những cái lời dạy đó. Thì khi mà họ quan hỷ, họ chấp nhận những lời dạy của Đức Phật như vậy, thì lời dạy của Đức Phật có một cái giá trị rất là lớn lao, và văn nghĩa cụ túc mà Đức Phật Ngài dạy không ngoài cái sự làm cho chúng sanh khác có được cái sự an lạc, có cái sự hạnh phúc và có cái sự giải thoát. Kính bạch Thượng Tọa, con xin được trình bày cái câu hỏi của Thượng Tọa qua những cái ý như vậy, và con xin được dứt lời ở đây. Kính cung thỉnh Thượng Tọa quan hỷ trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sao thủ kính thiên đại đức Huệ Liên xin được trình trở lại với đại đức, đang có nghe rõ không? Xin hỏi không biết đại đức Hợp Đăng giờ đại đức Hợp Đăng thường chúng ta nói rằng mình học mà mình không hành thì giống như tủ được sạch. Nhưng mà nếu một người họ không thực hành nhưng mà họ chịu học, chịu nghe pháp và nghe bằng niềm hoan hỷ, nghe bằng cái sự thâm nhập, thì như vậy phải chăng là người đó chỉ cần nghe mà không cần thực hành? Tại vì ở đây vấn đề quan trọng là chỗ lãnh hội, vấn đề có thể là sự nhận thức, chứ nó không phải vấn đề là mình phải thực hành. Tại như vậy dựa theo bài kinh này mình có thể nói rằng có những người tuy họ không không hành nhưng mà họ nghe, họ hoan hỷ, họ lãnh hội, thì như vậy cũng là đủ tốt, đủ hoan hỷ để nói rằng họ đạt đến cái chỗ giải thoát xứ. Có phải như vậy không? Xin được thỉnh đại đức Phật Đăng.
Và xin trả lời cái câu của Thượng Tọa với chánh được nghe. Thì thật sự quý vị biết rằng khi nghe đó, thì Phật nói là phát ở phía trên những người có tai, có lỗ tai biết nghe, có trí tuệ biết suy tư, và có sự thẩm nghiệm. Thì rõ ràng khi mà chúng ta nghe rồi chúng ta sẽ có cái thẩm nghiệm. Nên thường thường quý vị thấy đối với các đệ tử giác ngộ Đức Phật đó, khi mà những người đó nghe xong những người đó có thẩm nghiệm. Thẩm nghiệm là cái gì? Là dạy Đức Phật là những người có chứng đắc. Nên cái trí tuệ mà chúng ta đạt được ở cái vấn đề nghe đó, nó ít hay nhiều đó là phải tùy cái khuynh hướng của chúng ta. Ví dụ quý vị thấy đối với 250 người mà trong nhóm Ngài Sa Thiết Tát, khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì những vị 250 người đã đắc quả A-la-hán liền. Nhưng mà Ngài Sa Thiết Tát thì chưa có đắc. Nhưng mà khi mà Ngài nghe cái bài kinh của Đức Phật Ngài thuyết cái du sĩ trường đảo đó thì Ngài lại đắc A La Hán. Nhưng mà khi Ngài đắc rồi đó thì Ngài trình bày hết lại được các pháp mà Đức Phật Ngài thuyết, nhưng mà trong khi những cái vị khác thì không có được khả năng này. Đây là một cái điểm cũng rất là đặc biệt, bởi vì Ngài nghe và Ngài hiểu ra từng cái chi phần liên quan với nhau. Nhưng mà có nhiều vị đó thì có nhiều vị đó thì có một cái ai ban người cho tụi mở sách cho con người chúng ta rất là mệt mỏi rồi không sao bây giờ họ hết lần được rồi chúng ta tắt cái lo rồi. À, thành ra khi mà nói đến cái có nhiều người đó khi mà họ nghe nhưng mà họ lại không có họ nghe nhưng mà họ lại không có có thẩm nghiệm được. À, còn chúng ta thấy một người khi họ nghe đó mà họ trở thành thông thấu thì họ nghe và họ liên kết lẫn nhau, liên kết lẫn nhau. Ví dụ quý vị thấy có nhiều vị khi mà nghe nói ngũ uẩn như những vị đó quán theo vô thường khổ vô ngã thì đã đắc chứng. À, nhưng mà có nhiều vị thấy vô thường là nó có bao nhiêu nghĩa. À, bởi vì khi mà quý vị thấy trong cái kinh nó nói về một người thấy vô thường, người thấy khổ, người thấy vô ngã, trở thành không tánh giải thoát, vô tướng giải thoát hay vô nguyện giải thoát. Nhưng mà có nhiều vị đó họ nghe xong rồi họ lãnh hội toàn diện. À, như là ngài Sa Thiếu Tá này nghe xong rồi lãnh diện toàn diện. Bởi vì cái nghe của ngài nó không chỉ đơn thuần là nghe để thể nhập một góc độ mà ngài nghe xong rồi ngài nhiều góc độ khác nhau. Nên quý vị thấy trong đệ tử của Đức Phật đó, thì chỉ có ngài Xá Lợi Phất thôi. Khi ngài Xá Lợi Phất ngài hỏi Đức Phật một câu mà khi mà Đức Phật gửi một câu đó có thể ngài tiếp một tháng trời. À, ngài tiếp một tháng trời cũng vẫn còn tiếp được nữa. À, như vậy thì quý vị thấy là một tháng, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, ngài có thể tiếp tới 10 ngày, một tháng, hai tháng, một câu như vậy. Thì quý vị thấy rõ ràng là ngài đang liên kết các cái pháp của Đức Phật lại với nhau được hết. À, nhưng mà ở đây thì chúng ta phải nói đến cái sự mà giống một người học á, chúng tôi thấy chúng tôi nói cái gì có nhiều người học A Tỳ Đàm đó thì hầu như họ học tâm mà tâm chia ra tâm chia ra bao nhiêu loại tâm, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện, tâm quả, tâm tố, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm thiền, tâm đạo, tâm quả. Thì những cái vị đó chia ra từng bao nhiêu cái loại tâm, bao nhiêu nhóm tâm. Nhưng mà có nhiều vị thì các vị đó hiểu một điều là tâm là cái sự biết cảnh thôi. À, biết cảnh đó là cảnh hữu vi hay là cảnh đó cảnh danh cảnh sắc. Thì vị đó biết như vậy là vị này tu chính tâm với vấn đề chứng đắc đạo quả về kinh nghiệm này. Nên quý vị thấy cũng có nhiều họ nhiều vị nghe khi mà nghe là suy tư đến một cái góc độ để chứng đắc. Còn khi một người nghe mà thấu triệt hết học đó, chúng ta gọi là học nghe mà học đó. Quý vị biết ngày xưa chúng tôi còn nhớ là ngày thực sự ngày có kể về một cái bà lão ăn xin ở bên Thái Lan á. Cái bà lão này cứ mỗi bữa đi xin rồi ngồi ở bên cái trường học mà nhiều cái đời các cái vị giáo họ sư. Nhưng mà nếu một vị giáo họ sư đó nói rằng cái tâm tham á, thứ nhất đó có 21 sở hữu hay là 19 sở hữu đó thì bà hiểu được. Bà hiểu được cái vị đó nói là cái tâm tham đó là cái tâm tham hữu trợ hay vô trợ. À, rồi cái tâm tham đó, họ hỷ hay thọ xả, hợp tàng hay ly tàng. Bà có thể bà hiểu chính xác luôn như vậy. Và vị nào mà có thể nói mà lệch thì bà cũng vẫn hiểu được là cái vị đó nói lệch. Như vậy quý vị biết rằng á, một cái người mà họ ngồi mà họ nghe bằng cái cách là họ thuộc hết. Thì quý vị thấy nó không phải là dễ. Quý vị thấy như là Bạch Phước Chúa Ta Ra đó, bà nghe pháp của Đức Phật mà bà trở thành người tỳ nữ mà hay là người cư sĩ nữ mà trở thành tam tạng pháp sư. Và quý vị biết ngày xưa đó kinh Phật nó không phải giống như chúng ta là viết ra bây giờ. Rồi quý vị tới quý vị phải học, quý vị học xong quý vị đọc xong rồi quý vị thẩm nghiệm suy tư, rồi quý vị tìm ra được một cái phương pháp để tu tập. Cũng như bài học hôm nay chúng ta nói gì đó thì chúng ta đến nghe là chúng ta là nói lại được và chúng ta đọc và cho nó thuần. Nên thì quý vị nghe tưởng nói đó, học cho nhường, đọc cho nhường miệng, học cho nhường ý, nó phát cho nhường chi, rồi siêng năng thiết và siêng năng thảo luận thì trở thành cái vị pháp sư. Thì quý vị thấy rằng đối với chúng ta cũng vậy đó, vì khi mình nghe mà mình nghe từ phần. À, nên quý vị thấy thường thường chúng tôi cũng hồi xưa chúng tôi đi học đó thì quý vị biết rằng mình bỏ một buổi học thôi, ví dụ như một buổi học nói về thọ và tâm chia ra thọ, một buổi đó mình bỏ cái buổi học tâm chia ra thọ rồi thì mình sẽ bị khuyết một phần. À, hay là tâm chia theo là xứ, hay là tâm chia theo quyền, hay là tâm chia theo cảnh theo cõi. À, nếu là buổi đó mình bỏ một buổi đó thì mình kém khuyết một buổi. Nhưng mà nếu mình nghe hết rồi đó thì mình sẽ nắm bắt được, mình nghe mình nhớ mình học được, mình nắm bắt được. Thì quý vị thấy học cũng vậy đó quý vị. Nếu ngày nào mà mình vào đây mình học về khổ đế có bao nhiêu loại khổ, Phật tham ái, rồi diệt đế có niết bàn, rồi đạo đế có bao nhiêu chi đạo, thì mình học mà mình nghe được đầy đủ. Nhưng mà thường thường quý vị biết rằng á, một cái chi đạo mình sanh lên á, thì mình cũng thấy được một cái chi đạo sanh lên á, vì cái chánh kiến nó thấy được tướng vô thường, khổ vô ngã, được lời chánh kiến. Thì khi mình học, có nhiều khi mình học mình nghe được một cái câu đó mình ngộ, mình chứng đắc được. Nhưng có nhiều vị đó thì nghe toàn diện rồi khi mà vị đó chứng đắc thì đó có thể diễn đạt lại được. Đây là cái sức mạnh của cái sự nghe. Mà ngày xưa quý vị biết rằng giáo lý của Đức Phật là như là ngài Ananda mỗi ngày nói là ngài bốc lên nắm cát và nguyện mới ra ngài học như vậy. Tại vì ngài học như vậy đó nên Đức Phật ngài giảng, ngài để ý, ngài đọc, ngài nhớ. Ngài học, ngài nhớ xong ngài về ngài đọc lại, ngài suy tư, ngài thẩm sát, ngài tìm ra cái định tướng. Nên cái ngày trở thành cái vị đệ nhất nhị hiếu học như vậy. Nên á, sau cái câu hỏi thượng tọa thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì trình bày thêm á thì thỉnh thượng tọa trình bày thêm cho biết được cái trình bày.
Sao chú, cái kiện sẽ được phát động. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước sắp sang phần bản tin Phật giáo. Đây, chúng ta có nhiều ngày hôm nay chúng ta có nhiều chuyện chúng ta sinh hoạt ở rung ra vào pháp pháp tôi chuyện bình thường. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta có nhiều nhiều bản tin, nhưng mà mở đầu bản tin ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một bản tin liên quan đến Phật giáo Nepal, mà trong đó Thủ tướng Nepal khai mạc Hội nghị Phật giáo Quốc gia. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ và sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời trình bày của Vô Bất Phi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thầy, nam mô Sư Thầy. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Nhân, kính chào quý thiền hữu trí thức như tâm linh. Cảm ơn mọi người. Sau đây là phần bản tin. Thủ tướng Nepal khai mạc Hội Phật giáo Quốc gia. Sắc thơ Nepal thành ngày 3 tháng 1 năm 2013, thông phát tài sẽ khai mạc buổi Hội nghị Phật giáo Quốc gia lần thứ 11 tổ chức tại Krasnodar, trung tâm của ngành sắc thơ. Buổi hội nghị hai ngày sẽ diễn ra tại vận động trường Gat Krasnodar từ ngày 5 tháng 1. Chủ đề của buổi hội thảo là nơi Đức Phật đản sanh, miền đất của hòa bình Nepal. Theo các nhà tổ chức hội nghị thì tất cả các sự chuẩn bị cho buổi hội thảo Phật giáo đã được hoàn tất. Các diễn văn tại nhiều nơi khác nhau trong vùng Brasilia thì tính đã được trang trí đặc biệt cho buổi lễ này. Các nhân viên sứ quán và chư tăng từ Nhật Bản, Trung Cộng, Thái Lan và Ấn Độ cùng các quốc gia khác sẽ tham dự hội nghị. Hơn 5.000 người gồm cả nhân viên văn phòng của 42 chi nhánh trong vùng ngũ sắc và thường dân và các học giả Phật giáo nổi tiếng sẽ tham dự buổi hội nghị này. Buổi hội nghị sẽ thảo luận về đề tài Phật giáo, bản hình ghi lại các phương diện khác nhau của Phật giáo cũng được trình bày nhân dịp này. Bản tin đến đây vừa là chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con cung kính xin trở lại điều hành diễn đàn, kính tịnh xin.
chứ tôi tức giờ, thưa quý vị Phật tử. Chúng tôi trở lại một chương trình sinh hoạt Phật sự liên quan đến sự ra đi của Hòa Thượng Hộ Giá. Trong tang lễ của Hòa Thượng được tổ chức trong 5 ngày, và khi tang lễ được diễn ra, thông thường thì có rất là nhiều chương trình tụng nghiệp. Tuy vậy chúng tôi đã thay thế vào đó bằng một pháp hội có nhiều bài giảng mỗi ngày. Và khi chư vị giảng sư từ xa về thì chúng tôi cũng dẫn để giảng dạy. Và sau khi Hòa Thượng, sau khi tang lễ hoàn tất, thì chúng tôi lại nghĩ đến một chuyện là thông thường ở trong phong tục của người Việt Nam, người Trung Hoa có 3 năm cư tang, tức là để tang cho một người mất, nhất là đại tang 3 năm. Chỉ thật thì chỉ có 24 tháng thôi. Như Hòa Thượng mất tháng 12, năm nay, năm tới gọi là kiểm trường, là tính là năm thứ 2, và năm sau nữa là đại trường, là tính là năm thứ 3. Nhưng mà chúng tôi thì có một ý nghĩ là ở trong 3 năm cư tăng này, chúng tôi sẽ có một cái chương trình sinh hoạt đặc biệt, thay thế vào cái phong tục mà chúng ta thường có ở tại phương Đông của chúng ta. Điều mà chúng tôi muốn làm đó là mặc dù Hòa Thượng đã ra đi, nhưng mà tinh thần, phong thái, tình thương và tấm gương sáng của Hòa Thượng sẽ tiếp tục tồn tại ở trong lòng của chúng ta. Do vậy, chúng tôi đang biến tỉnh thất của Ngài trở thành một cái kỷ niệm đường. Và để thực hiện phần này thì kỷ niệm đường sẽ được lợp ngói lại và làm sắc cổ chung quanh thay vì phần sai đi. Thật ra hai điều này chúng tôi đã thưa trước với Hòa Thượng trước đây, nhưng mà làm không kịp thì Ngài đã ra đi. Và chẳng những vậy, ở tại kỷ niệm đường này, ngoài cái phòng sinh hoạt lớn, tức là trước kia là phòng khách và phòng ăn, bây giờ thì chúng tôi biến về thành một cái phòng nơi diễn giảng. Ba phòng ngủ còn lại, trước kia là một phòng ngủ của Hòa Thượng, phòng làm việc của Ngài, đồng thời có một phòng ngủ của thi giả đó. Thì riêng phòng ngủ của Hòa Thượng chúng tôi sẽ giữ nguyên như là lúc Ngài còn, và phòng làm việc của Ngài chúng tôi sẽ biến thành nơi để triển lãm một số những hình ảnh, văn kiện, hiện vật liên quan đến giáo hội Phật giáo Nam Thống Nhất. Và phòng của thi giả Ngài sẽ được biến cải trở lại thành cái nơi triển lãm những sinh hoạt của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam ở tại hải ngoại. Chương trình làm việc của kỷ niệm đường là mỗi một tuần lễ, kỷ niệm đường sẽ được đặc biệt mở cửa vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Dĩ nhiên là những ngày còn lại sẽ được mở theo sự thăm viếng, yêu cầu riêng của các phái đoàn. Nhưng mà ngày thứ bảy chủ nhật thì mỗi tuần như vậy, chúng tôi sẽ tìm một số người tình nguyện, tối thiểu là hai người để trực ở tại kỷ niệm đường từ sáng thứ bảy cho đến chiều chủ nhật, tức là liên tục hai ngày. Và những người này sẽ làm cái vai trò là một người đón tiếp các phái đoàn, những người đến thăm viếng, vừa hướng dẫn những gì cần thiết. Ở bên trong kỷ niệm đường sẽ là nơi triển lãm về hình ảnh, video và những hiện vật liên quan đến cuộc đời của Ngài. Chẳng những vậy mà còn là một phòng đọc sách. Phần riêng về phần đọc sách thì chúng tôi sẽ làm một cái thư viện điện toán, có tất cả là 20 cái iPad để cho những người đến đọc sách có thể xem hình ảnh của ông Hòa Thượng và đọc kinh điển qua iPad thay vì đọc sách ở trên kệ sách. Và những video mà liên quan đến Phật học cũng sẽ được cũng có thể được xem xuyên qua những iPad này. Điều mà chúng tôi muốn nói ở tại đây đó là khi Hòa Thượng còn sinh điện, hàng năm có nhiều Phật tử ở xa như Âu Châu, ở Canada, ở Úc hoặc là ở những địa bang xa xôi về thăm Hòa Thượng. Bây giờ thì khi Hòa Thượng ra đi thì những vị này vẫn có thể về tham dự, về thăm viếng Hòa Thượng. Nhưng mà chúng tôi kêu gọi quý vị đó trở thành những người thiện nguyện công quả để đứng ra đón tiếp những phái đoàn và khách đến thăm viếng. Điều mà chúng tôi muốn làm là chư tăng và Phật tử ở trong chùa cũng như thân thích của Ngài Hòa Thượng sẽ giống như những người con ở trong gia đình đón tiếp những người khách ở xa về để thăm viếng Hòa Thượng. Và như vậy, những vị nào từ ở những phương trời xa xôi, ví dụ như một Phật tử Âu Châu mà hàng năm muốn sang đây thăm Hòa Thượng mà bây giờ Hòa Thượng không còn nữa, thì quý vị có thể tình nguyện công quả 2 ngày thứ bảy và chủ nhật ở tại kỷ niệm đường để làm công việc của một người đón tiếp, hướng dẫn cho các phái đoàn và các Phật tử đến thăm viếng. Và thưa quý vị, liên tục ở trong 24 tháng thì chúng tôi sẽ thỉnh, mời thỉnh các vị giảng sư, mời thỉnh chư tăng, mời các vị cư sĩ Phật tử đã từng quen biết với Ngài, để mỗi một tuần lễ sẽ có một đề tài nói chuyện về Phật Pháp hay là những kỷ niệm liên quan đến Ngài. Chúng tôi lấy ví dụ là một Phật tử ở trên Minnesota vốn rất là thân với Hòa Thượng và hai vị đó đã tình nguyện về vào tháng 10 năm nay để giúp cho một cái cuối tuần. Và chẳng những vậy mà hai vị này lại thỉnh theo 4 vị nhà sư người Campuchia đến để trình bày những cái nét đẹp của nền văn hóa Campuchia ở tại tỉnh thức của Ngài. Vì hai vị này nghĩ rằng lúc Ngài còn niên thiếu, Ngài đã từng sống ở Campuchia và văn hóa của Campuchia đã trở thành một phần ở trong cuộc sống của Ngài. Nên hai vị này muốn làm một cuộc cúng dường bằng cách là thỉnh chư tăng về trong thời gian đó sẽ tụng kinh, sẽ kể kinh và đồng thời nói về một số điểm liên quan đến tôn giáo Campuchia. Thì đó cũng là một dịp tốt để quý Phật tử đến thưởng lãm một nền văn hóa Phật giáo lân cận và đồng thời chúng ta cũng nhắc nhiều về Ngài Hòa Thượng qua cái sinh hoạt như vậy. Thì thưa quý vị, mỗi tuần lễ như vậy sẽ có một người được mời để nói chuyện ở tại cái kỷ niệm đường. Chương trình sinh hoạt hàng tuần của chùa Pháp Luân là từ 12 giờ cho đến 2 giờ và từ 2 giờ cho đến 4 giờ là cái chương trình sinh hoạt ở tại kỷ niệm đường của Ngài, tức là tại tỉnh thất của Ngài, bây giờ biến thành kỷ niệm đường. Và cũng là một nỗ lực của chúng tôi là chúng tôi muốn rằng mỗi một tuần lễ chúng tôi sẽ in một ấn phẩm khổ nhỏ, nhỏ thôi, như là một booklet. Quý vị nào mà có đọc cái quyển Những Bước Thăng Trầm hay là quyển Bông Hồng Kẻ Áo thì đó là một cái tiểu phẩm nhỏ. Mỗi tuần lễ một tiểu phẩm như vậy. Trong 52 tuần lễ chúng ta sẽ có 52 tiểu phẩm. Và những cái tiểu phẩm này, những tác phẩm này, những booklet này mang những cái nội dung có tính chất thực dụng ở trong đời sống, vừa làm công đức phát thí để cúng dường đến Hòa Thượng mà vừa làm một cái nét đặc biệt trong cái sinh hoạt của kỷ niệm đường. Chúng tôi mong rằng đây là một người rất là ưa chuộng đọc kinh, đọc sách, thì khi Ngài ra đi rồi những tác phẩm như vậy sẽ là những món quà rất có ý nghĩa để dâng lên Hòa Thượng. Bạch Chi Công Đức và thưa quý Phật tử, khi mà xây dựng kỷ niệm đường để tưởng nhớ Hòa Thượng, chúng tôi không nghĩ đơn thuần đó là chỉ là một ngôi nhà kỷ niệm, mà chúng tôi muốn đó là một nơi mà Phật tử có thể quây quần tìm được không khí ấm cúng trong sự tu học, trong sự hoan hỷ, trong sự an lạc. Và những người Phật tử từ xa về, nếu muốn thăm Ngài thì có thể trở thành những người Phật tử công quả, trở thành những người đứng ra để đón tiếp, để hướng dẫn quý Phật tử và các phái đoàn. Thì như vậy tất cả chúng ta sẽ cùng tưởng nhớ Ngài một cách có ý nghĩa. Như vậy thì trong bản kinh Phật giáo, chúng tôi sẽ đề cập đến một cái chi tiết khác về cái lịch trình sinh hoạt của kỷ niệm đường để tưởng nhớ Đại Lão Hòa Thượng Thích Hậu Giác. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý Ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thứ lành thai. Con nguồn đức hạnh, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy.
Tu sapan sumang